Chương 227, Kim Cương Tự chương 227, Kim Cương Tự Liễu Nham vừa đi, 6 tiên yến vân thập bát kỵ thành viên thì bắt đầu bố phòng bốn phía. Chu Huyền nhắm mắt cảm giác, phát hiện phương viên trong vòng trăm trượng có thập thất chỗ chạm gác ngầm, trong đó một chỗ khí tức bị mở, là đại tông sư cấp bậc trưởng lao trong bóng tối không thể nghi ngờ. Ngược lại không phải là giám thị, mục đích chủ yếu vẫn là phòng ngừa nhỏ vụn trong bóng tối quấy phá. Dù sao Lưu Vân Kiếm Tông làm chủ nhà, tự nhiên muốn cam đoan hết thảy công việc thuận lợi tiến hành, không thể xuất hiện nửa một chút lầm lỗi, đệ nhất đại tông uy danh cũng không thể để người chê cười. Đang nói, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân. Bạch Vân các chủ có đó không? Kim Cương Tự Liễu Trần cầu kiến. Chu Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kim Cương Tự là đại chú nhất lưu tông môn một trong, trong chùa cao thủ lấy luyện thể lấy xương. Mời đến. Cửa sân đẩy ra, tiến đến một vị dáng người khôi ngô hòa thượng, tuổi chừng 50 tuổi, mặt như cổ đồng, người mặc màu xám tăng y liễu, tay cầm chẳng hạt. Phía sau hắn còn theo một tên tuổi trẻ tăng nhân, chừng 20, cũng đã có tông sư sơ kỳ tu vi. Liễu Trần chắp tay trước ngực, bần tăng mạo muội tới chơi, quấy rầy các chủ thanh tĩnh. Đại sư khách khí, mời ngồi. Chu Huyền để xuống tin vắn, ra hiệu ghế đá. Liễu Trần ngồi xuống, ánh mắt tại Chu Huyền trên thân dừng lại chốc lát, lại đảo qua dưới hiên A Phi, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. A Phi ôm kiếm tư thế nhìn như tùy ý, nhưng toàn thân cao thấp không một chỗ sơ hở, khí thế cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể, đây là kiếm đạo đạt đến hóa cảnh dấu hiệu. Vị thí chủ này tốt tu vi. Liễu Trần cảm thán, Bạch Vân các quả nhiên tàng long ngọa hổ. A Phi khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Chu Huyền mỉm cười, đại sư hôm nay đến đây, không phải chỉ là vì tán dương thủ hạ ta a. Liễu Trần nghiêm mặt nói, thứ không dám giấu giếm, bần tăng lần này đến, là muốn cùng các chủ nói chuyện đương kim triều đình. Ồ, Chu Huyền kêu mi, đại sư là người ở bên ngoài, cũng quan tâm triều đình sự tình. Người ở bên ngoài, cũng tại Đại Chu trong cương thổ. Liêu Trần ngữ khí thâm trầm. Những năm này triều đình đối giang hồ quản khống càng ngày càng nghiêm, các tông môn hàng năm cần hướng triều đình báo cáo chuẩn bị đệ tử danh sách, võ công truyền thừa, thậm chí tiến cống nộp thuế. Kim Cương Tự mặc dù tại Thâm Sơn, cũng không có thể miễn. Chu Huyền không nói, chờ đợi đoạn dưới. Liêu Trần tiếp tục nói, nửa năm trước, triều đình phái binh vây quét Vạn Độc Cốc, lý do là Vạn Độc Cốc đệ tử độc chết quan biên. Việc này vốn là giang hồ ân oán, nhưng triều đình trực tiếp xuất binh, đã mở tiền lệ. Như ngày khác triều đình lấy bất kỳ lý do gì đối Kim Cương Tự dụ binh, chúng ta nên như thế nào tự xử? Cho nên đại sư tới tìm ta. Chu Huyền hỏi. Bởi vì Bạch Vân các khác biệt. Liêu Trần nhìn thẳng Chu Huyền. Bạch Vân các không là thuần túy giang hồ thế lực. Các chủ dưới trướng Bạch Bảo quân từng đánh bại Đại Chu biên quân, lại công chiếm Đại Yến Yến Vân Hành, đây là giang hồ thế lực chưa bao giờ có tiến hành. Tại triều đình trong mắt, Bạch Vân các cùng Kim Cương Tự, Lưu Vân Kiếm Tông những thứ này truyền thống tông môn, chỉ sợ không phải một loại. Chu Huyền cười, đại sư là muốn nói, Bạch Vân các so với các ngươi càng làm cho triều đình kiêng kỵ. Đúng vậy. Liêu Trần thản nhiên thừa nhận. Triều đình có thể khoan nhượng giang hồ tông môn, là bởi vì tông môn mạnh hơn, cũng bất quá là một đám võ giả, khó thành đại quân. Nhưng Bạch Vân các có quân đội, có thành trì, có trị dân, cái này đã gần đến hồ nhất phương chư hầu. Các chủ, triều đình sẽ không định viện dễ dàng tha thứ một cái thế lực như vậy tồn tại. Cái kia đại sư có ý tứ là? Liêu Trần hít sâu một hơi, Vân Tăng muốn hỏi một chút các chủ, như triều đình thật có đối giang hồ quy mô dụng binh này, Bạch Vân các sẽ đứng tại một bên nào? Viện bên trong nhất thời yên tĩnh. Chu Huyền trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói, đại sư, ngươi vấn đề này, ta không cách nào trả lời. Vì sao? Bởi vì lập trường không phải hắc tức trắng. Chu Huyền đứng người lên, đứng chắp tay. Bạch Vân các cùng triều đình quan hệ, xa so với người giang hồ tưởng tượng phức tạp. Đến mức triều đình đối giang hồ thái độ. Hắn quay người nhìn về phía bụi, đại sư có thể từng nghĩ tới, triều đình vì sao muốn tăng cường đối giang hồ quản khống? Liêu Trần nhíu mày, tự nhiên là tập quyền. Phải, cũng không phải. Chu Huyền lắc đầu. Đại Chu có đại yến cái này địch nhân cường đại, loạn trong giặc ngoài phía dưới, triều đình cần chính là một cái ổn định đại hậu phương. Mà giang hồ thế lực làm theo ý mình, thường có phân tranh, thậm chí cùng ngoại cảnh thế lực cấu kết, Vạn Độc Cốc cùng đại yến cấu kết, việc này đại sư hẳn phải biết. Liêu Trần sắc mặt biến hóa, các chủ như thế nào biết được? Bạch Vân các tự có tình báo nơi phát ra. Chu Huyền thản nhiên nói, cho nên triều đình quản khống giang hồ cũng không phải là đơn thuần vì tập quyền, càng là vì ổn định an toàn. Chỉ là thủ đoạn có lẽ quá kích, phương pháp có lẽ không được. Liêu Trần lâm vào trầm tư. Tuổi trẻ tăng nhân nhịn không được mở miệng, có thể triều đình cũng không thể một gậy che đổ nhào một thuyền người. Kim Cương Tự từ trước đến nay an phận thủ thường, vì sao cũng muốn thụ này trói buộc? Bởi vì triều đình cần chính là quy củ. Chu Huyền nhìn về phía tuổi trẻ tăng nhân, có quy củ mới có thể phân rõ ai là an phận thủ thường, ai là lòng mang ý đồ xấu. Không có quy củ, người tốt người xấu đều lăn lộn cùng một chỗ, triều đình chỉ có thể toàn bộ phòng bị. Liêu Trần đỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia Bạch Vân các thủ quy củ sao? Chu Huyền cười, thủ chính ta định quy củ. Lời nói này đến bá đạo, nhưng Liêu Trần lại không phản bắt được. Đại sư hôm nay đến đây, cũng không chỉ là nghiên cứu thảo luận triều đình chính sách a. Chu Huyền lần nữa ngồi xuống, có lời nói không ngại nói thẳng. Liêu Trần trầm ngâm một lát, Lưu Vân Thịnh hội tổ chức sắp đến, các tông môn tề tụ. Bần tăng nghe nói, U Minh giáo cùng Vạn Độc Cốc gần đây động tác liên tiếp, hình như có mưu đồ. Nếu bọn hắn muốn tại thịnh hội phía trên sinh sự, Kim Cương Tự nguyện cùng Bạch Vân các cộng đồng duy trì trật tự. Chỉ là duy trì trật tự. Chu Huyền giống như cười mà không phải cười. Liêu Trần nghiêm mặt nói, giang hồ không thể lại loạn, triều đình vốn là đối giang hồ bất mãn, như sinh thêm sự cố, sợ cho triều đình xuất binh mà cớ. Điểm này, Bạch Vân các hẳn là cũng không muốn nhìn đến. Chu Huyền gật đầu, đại sư hiểu rõ đại nghĩa. Đã như vậy, thịnh hội trong lúc đó, Bạch Vân các cùng Kim Cương Tự có thể liên hệ tin tức, như có biến cố, lẫn nhau chiều ứng. Liêu Trần nhẹ nhàng thở ra, đa tạ các chủ. Không cần. Chu Huyền nói, giang hồ yên ổn, đối tất cả mọi người tốt. Liêu Trần đứng dậy cáo từ, đi đến cửa sân lúc, đột nhiên quay đầu, các chủ, một vấn đề cuối cùng, Bạch Vân các tương lai là muốn làm giang hồ chi chủ, vẫn là? Lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Chu Huyền mỉm cười, Bạch Vân các chỉ là Bạch Vân các, còn tương lai, người nào nói đến chính xác đâu? Liêu Trần nhìn chằm chằm Chu Huyền liếc một chút, chắp tay trước ngực một lễ, quay người rời đi. Đợi tiếng bước chân đi xa, Á Phi mới mở miệng, hòa thượng này không đơn giản. Xác thực không đơn giản, có điều hắn hôm nay tới, lấy lòng nhiều hơn thăm dò. Kim Cương tự trong giang hồ địa vị coi như thượng đẳng, lại chủ động hướng chúng ta dựa sát vào. Xem ra triều đình áp lực so với chúng ta tưởng tượng còn một lớn. Cần lôi kéo bọn hắn sao? Bảo trì hữu hảo là đủ. Chu Huyền lật qua một trang. Chân chính minh hữu, không phải đang thử thăm dò bên trong kết thành, chờ Lưu Vân Thịnh hội phía trên lại nhìn đi. A Phi gật đầu, lần nữa khôi phục ôm kiếm đứng tư thái. Ngoài viện, Liêu Trần mang theo tuổi trẻ tăng nhân đi ra rất xa, mới chậm rãi mở miệng, "Ngộ Chân, ngươi cảm thấy Bạch Vân các chủ người này như thế nào?" Tuổi trẻ tăng nhân Ngộ Chân suy tư nói, thâm bất khả trắc, đệ tử ở trước mặt hắn lại có chút thở không nổi. Đó là bởi vì hắn thủ hạ cái kia kiếm khách một mực tại khóa chặt ngươi. Liêu Trần cười khổ, "Nếu ngươi có dị động, cái kia một kiếm chỉ sợ đã đâm tới." Ngộ Chân hoảng sợ, "Cho nên ta nói Bạch Vân các không đơn giản." Liêu Trần nhìn về phía Lưu Vân chủ phong phương hướng, "Lần thịnh hội này, chỉ sợ sẽ không thái bình. Mà chúng ta Kim Cương tự, có lẽ cái kia một lần nữa cân nhắc trong giang hồ vị trí." Sư thúc nói là cần nhờ hướng Bạch Vân Các. Liêu Trần trong mắt lóe lên cơ trí quang mang, vị này Bạch Vân Các chủ, chí hướng sợ sợ không chỉ giang hồ, cùng tương lai bị ép lựa chọn, không như bây giờ sớm tính toán. Nội chân cái hiểu cái không. Liêu Trần không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Trong gió truyền đến hắn nói nhỏ, mưa gió sắp đến a. Chương 228, thịnh hội trước giờ, các phương đều là đến chương 228, thịnh hội trước giờ, các phương đều là đến lúc chạm vào tối. Chu Huyền mang theo A Phi tại Lưu Vân Kiếm Tông bên trong tùy ý đi lại. Các tông môn trụ sở phân bố tại sơn phong các nơi, tới lui đệ tử tấp nập. Dù chưa đến thịnh hội ngày chính, nhưng bầu không khí đã có chút khẩn trương. Chu Huyền chú ý tới, không ít tông môn ở giữa giới hạn rõ ràng, gặp gỡ lúc thường thường ánh mắt tụ hợp liền dịch ra, ít có nói chuyện với nhau. Thiên Cương môn cùng U Minh giáo người lại đủ phải. Bên cạnh có đệ tử thấp giọng nghị luận. Chu Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, cầu đá hai đầu, hai nhóm người chính rằng co mà đứng. Một phương thân mang màu xanh trang phục, trước ngực thêu thất tinh đồ án, là Thiên Cương môn đệ tử, một phương khác hắc bảo phủ lễ thân, khí tức ấm lãnh, là U Minh giáo chúng. Song phương dù chưa động thủ, nhưng trong không khí đã có dương cung bản kiếm chi thế. Năm ngoái Tây Bắc khoáng mạch chi tranh, Thiên Cương môn chết ba cái nội môn, U Minh giáo gãy hai cái chấp sự, thù này kết sâu. Bất quá ở chỗ này bọn hắn không dám động thủ, Lưu Vân Kiếm Tông mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ từ đấu. Quả nhiên, giằng co một lát sau, song phương mỗi người lạnh hừ một tiếng, thác thân mà qua. Nhưng Thiên Cương môn cầm đầu tên kia trung niên hán tử đi qua Chu Huyền bên cạnh lúc, cước bộ hơi ngừng lại, ánh mắt tại Chu Huyền trên thân dừng lại một cái chớp mắt, lập tức bước nhanh rời đi. Tiếp tục tiến lên, đi vào chủ phong quảng trường. Thanh thạch lôi đài đã dựng hoàn tất, phương viên 100 trượng. Xem lễ chỗ ngồi phân 3 tầng, tầng trên cùng 9 cái chỗ, đối ứng 9 đại nhất lưu tông môn. Bạch Vân các vị trí thì tại cao hơn, cùng Lưu Vân Kiếm Tông cùng bàn. Chính nhìn lấy, nơi xa chuyển đến ồn ào. Một đám người chen chúc mà đến, người cầm đầu lục bảo phủ lễ thân, khuôn mặt tiểu thụy, hai mắt hiện ra quỷ dị u quang, chính là Vạn Độc Cốc cốc chủ. Nơi hắn đi qua, cái khác tông môn đệ tử ào ào tránh lui, như tránh rắn giết. Bọn này dùng độc, từ trước đến nay không nhận chào đón, nhưng không ai dám khinh thường. Dùng độc cao thủ thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh, một cái đại tông sư dùng độc, thậm chí có thể uy hiếp được thiên nhân hợp nhất. Cho nên dù là danh tiếng lại hối, các tông môn ngoài mặt vẫn là sẽ cho bọn hắn mấy cái phần mặt mũi. Các loại tiếng nghị luận truyền đến, hiển nhiên đối loại này dùng độc đều có chút kiêng kỵ. Bất quá nói dùng độc, Chu Huyền một đoạn thời gian trước triệu hoán đi ra Bách Độc Vương mới là dùng độc tổ tông, không biết có thể cao hơn vị này Vạn Độc Cốc cốc chủ mới thành. Hiện tại vị kia Bách Độc Vương đã bị nhân vật chính phái đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, nói không chừng hai vị này dùng độc cao thủ còn thật có gặp nhau thậm chí động thủ thời điểm. Độc Vương giống như có cảm giác, đống nhiên quay đầu, ánh mắt cùng Chu Huyền đối lên. Nhưng thoáng qua tức thì, rõ ràng đối Bạch Vân Các có sâu đậm kiêng kỵ. Hai người tiếp tục đi dạo, đi vào một chỗ diễn võ trường, trường bên trong chính có đệ tử luận bàn, người vây xem đông đảo. Là thần binh các cùng Tiêu Giao phái đệ tử. Có người nhận ra, giữa sân hai người, một làm trường kiếm, thân kiếm phiếm tử quang, hiển nhiên là trôi bảo khí, một làm quạt giấy, lúc khép mở thành thế cực lớn. Hai người đều là tông sư sơ kỳ, đánh cho có đến có về. Thần binh các đối với vũ khí vận dụng so cái khác tông môn mạnh không chỉ một bậc, nhưng mất đi vũ khí là cũng sẽ trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Chu Huyền phê bình, Tiêu Giao phái võ học phiêu giật linh động, tự ý mượn lực đả lực, hai người này thực lực tương đương, thắng bại tại tỷ lệ 5 năm. Vừa dứt lời, sử kiếm đệ tử đống nhiên kiếm thế nhất biến, màu tím kiếm quang tăng gọn, lại trong nháy mắt đâm ra thập tam kiếm, kiếm kiếm chỉ hướng yếu hại. Làm phiến đệ tử vội vàng ứng đối, quạt giấy bị một kiếm đâm xuyên, thua trận. Từ điện thập tam kiếm, thần binh các tuyệt học một trong, cái này đệ tử đã đến tinh túy. Lôi đài phía dưới có cao thủ phê bình nói. Trung quanh vang lên tiếng vỗ tay, người thắng thu kiếm một quyền, ánh mắt quét qua đám người, nhìn đến Chu Huyền lúc nao nao, lập tức không mình hành lễ. Hiển nhiên Chu Huyền cái này dịch dung khuôn mặt đã truyền ra ngoài, lại rất có danh tiếng. Chu Huyền gật đầu đáp lễ. Bạch Vân các chủ, có đệ tử nhỏ giọng kinh hô. Trong lúc nhất thời, đông đảo ánh mắt tập trung mà đến, có hiếu kỳ, cũng có kính sợ. Bạch Vân các quật khởi quá nhanh, liên đoạt Vân Châu, Yến Vân Thành, thậm chí đã đánh bại Đại Chu cùng Đại Yến biên quân, trên giang hồ đã là truyền kỳ. Giờ phút này các chủ đích thân tới, tự nhiên làm người khác chú ý Chu Huyền bình thản ung dung, mang theo A Phi rời đi diễn võ trường. Trên đường gặp phải Kim Cương Tự đệ tử, người cầm đầu chính là Liêu Trần. Song phương đơn giản chào, Liêu Trần thấp giọng nói, các chủ có thể nhìn đến Vạn Độc Cốc người. Thấy được. Vạn Độc Cốc lần này tới hơn 30 người, trong đó đại tông sư 2 người, tông sư 9 người, đội hình không nhỏ. Liêu Trần vẻ mặt nghiêm túc, mà lại bần tăng chú ý tới, bọn hắn cùng U Minh giáo trụ sở cách rất gần, tới lui nhiều lần. Chu Huyền như có điều suy nghĩ, đại sư lo lắng bọn hắn liên thủ, không thể không phòng. Liêu Trần nói, cái này hai phái đều là tà đạo, như tại thịnh hội phía trên sinh sự, sợ khó thu nhặt. Lưu Vân Kiếm Tông cần phải có chuẩn bị. Hy vọng như thế. Liêu Trần chắp tay trước ngực một lễ, mang theo đệ tử rời đi. A Phi nhìn lấy Liêu Trần bóng lưng, hòa thượng này cũng quá gấp. Kim Cương Tự tình cảnh vi diệu. Chu Huyền vừa đi vừa nói, bọn hắn là Phật môn chính tông, từ trước đến nay trung lập, nhưng triều đình năm gần đây đối giang hồ quản khống tăng cường, Phật tử cũng tại giám thị hàng ngũ. Kim Cương Tự cần mượn ngoại lực duy trì địa vị siêu phàm, Bạch Vân Các là cái lựa chọn tốt. Phải tiếp nhận áp sát của bọn họ sao? Nhìn kỹ hắn nói, Chu Huyền từ chối cho ý kiến, Minh Hữu không phải dựa vào miệng nói, muốn nhìn hành động thực tế. Sắp trời dần tối, các tông môn trụ sở lần lượt sáng lên đèn đuốc. Chu Huyền trở lại tính chúc như lúc, Lưu Vân Kiếm Tông đã phái người đưa tới bữa tối. Món ăn tinh xảo, còn phụ một bình Lưu Vân nướng, là Lưu Vân Kiếm Tông đặc sản, nghe nói có ôn dưỡng kinh mạch hiệu quả. Dùng bữa lúc, Chu Huyền đột nhiên hỏi, "A Phi, ngươi cảm thấy Lưu Vân Kiếm Tông nội bộ như thế nào?" A Phi trầm ngâm, "Hôm nay thấy, đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện, trận pháp nghiêm, không hổ là đệ nhất tông môn." Nhưng cái gì? Quá an tĩnh." A Phi nói, "Một cái tông môn tổ chức như thế thịnh hội, tông chủ và thái thượng trưởng lão lại rất ít lộ diện, thậm chí trưởng lão đều hiếm thấy, phần lớn là đệ tử nhóm tại lo liệu, cái này không hợp với lẽ thường." Chu Huyền gật đầu, "Ta cũng chú ý tới, Liêu sóng lớn chỉ ở tiếp phong yến phía trên lộ một mặt, Vân Thanh Dương càng là đến bây giờ không thấy. Hoặc là bọn hắn ỷ vào thân phận mình, hoặc là có chuyện trọng yếu hơn." Chu Huyền để đũa xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ Lưu Vân chủ phong phương hướng. Trong màn đêm sơn phong như cự thú ẩn nút, vân vụ lượn lờ ở giữa, mơ hồ có thể thấy được đèn đuốc một chút. Ngày mai thịnh hội bắt đầu, hết thảy gặp mặt sẽ hiểu. Đêm dài lúc, Chu Huyền tại viện bên trong tĩnh tọa điều tức. Thiên nhân hợp nhất tu vi, để hắn có thể rõ ràng cảm giác chung quanh vài dặm bên trong khí thế biến hóa. Lưu Vân Kiếm Tông bên trong, các tông môn chú khí tức hỗn tạp, có cương mãnh như Thiên Cương môn, có âm lãnh như U Minh giáo, có bình thản như Kim Cương Tự, có quỷ dị như Vạn Độc Cốc. Những khí tức này đan vào một chỗ, hình thành một tấm phức tạp lưới lớn. Mà tại chủ phong chỗ sâu, một cỗ dồi dào như hải khí tức lúc gần lúc hiện, đó là Vân Thanh Dương. Chỉ là cỗ này khí tức bên trong, tựa hồ trộn lẫn lấy một tia không cân đối ba động, như có như không. Càng xa xôi, còn có mấy cỗ mịt mờ khí tức, tàng tại sơn môn bên ngoài, giống như tại xem chừng. Xem ra nhìn chằm chằm trận này thì người biết, so tưởng tượng muốn nhiều. Chu Huyền mở mắt ra, đối chỗ tối A Phi nói, để đến Vân Thập Bát Kỵ tăng cường đề phòng, nhưng không muốn đả thảo kinh xà. Đúng. Chu Huyền một lần nữa nhắm mắt, tâm thần chìm vào tu luyện. Công pháp tại thể nội vận chuyển, chân khí như giang hà chảy xiết, mỗi tuần hoàn một chu thiên, liền tinh thuần một phần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông chín vang, truyền khắp dãy núi. Lưu Vân Thịnh Hội chính thức bắt đầu. Chương 229, Thịnh Hội chính thức bắt đầu. Ngộ người quen chương 229, Thịnh Hội chính thức bắt đầu. Ngộ người quen Lưu Vân chủ phòng quảng trường phía trên, các tông môn đại biểu đã ấn châu ngồi xuống. Chín đại nhất lưu tông môn ở cấp trên, Bạch Vân Các ở vào thượng thủ, còn lại tông môn theo thứ tự sắp xếp. Quảng trường bốn phía, mấy ngàn đệ tử vây tụ, bầu không khí nhiệt liệt mà có thứ tự. Lưu Vân Kiếm Tông tông chủ Liễu Kinh Đào đứng ở đài cao, một bộ thanh sam, lưng đeo trường kiếm, khí độ nho nhã bên trong lộ ra uy nghiêm. Hắn bên cạnh thân đứng đấy mấy vị trưởng lão, trong đó một vị sắc mặt gầy gò lão giả nhắm mắt mà đứng, khí tức uyên thâm như biển, chính là thái thượng trưởng lão Vân Thanh Dương. Chư vị đồng đạo. Liễu Kinh Đào thanh âm truyền khắp toàn trường. Hôm nay Lưu Vân Thịnh Hội chỉ tại giao lưu võ đạo, luận bàn kỹ nghệ. Ta Lưu Vân Kiếm Tông làm chủ nhà, hoan nên các phái đệ tử lên đài luận bàn, điểm đến là dừng, dùng võ kết bạn. Tiếng nói vừa ra, tiếng vỗ tay như sấm động. Dựa theo thông lệ, trước từ các tông môn đệ tử tự nguyện lên đài. Liêu Kinh Đào tuyên bố, không phân cảnh giới cao thấp, nhưng cần song phương tự nguyện, như một phương nhận thua hoặc rơi xuống lôi đài, tức phán thua. Quy tắc đơn giản sáng tỏ. Ngắn ngủi an tĩnh về sau, một đạo thân ảnh dẫn đầu nhảy lên lôi đài. Thiên Cương môn lôi liệt, tông sư sơ kỳ, thỉnh các vị sư huynh chỉ giáo. Đó là cái dáng người khôi ngô thanh niên, 15-16 tuổi, cả người đầy cơ bắp, đứng trên đài như tháp sắt trầm ổn. Hắn hai tay ôm quyền, ánh mắt liếc nhìn dưới đài, rất có vài phần phóng khoáng khí khái. Thiên Cương môn lấy quyền pháp trưởng công lấy sưng, cái này lôi liệt hẳn là trong môn thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Có cao thủ tại chỗ ngồi phía trên nhẹ giọng chúc bình. Vừa dứt lời, khác một bóng người phiêu nhiên lên đài. Tiêu Giao phái Lâm Thanh Vũ, tông sư sơ kỳ, thỉnh lôi minh chỉ giáo. Đó là cái áo trắng thanh niên, tay cầm quạt giấy, mặt mỉm cười, khí chất thoải mái. Lên đài lúc thân pháp nhẹ nhàng, rơi xuống đất ý mắng, khinh công tạo nghệ hiển nhiên bất phàm. Hai người chào về sau, tỉ thí bắt đầu. Lôi liệt hét lớn một tiếng, dậm chân vọt tới trước, một quyền đánh ra. Quyền phong cứng mãnh, mang theo tiếng xé gió, chính là thiên cương quyền pháp bên trong chấn sơn thức. Lâm Thanh Vũ không chút hoang mang, quạt giấy mở ra, thân hình như trong gió tơ liễu, nhẹ nhàng một bên liền tránh đi quyền phong. Đồng thời quạt giấy khép lại, điểm hướng lôi liệt khuỷu tay về bị. Tốt thân pháp. Dưới đài có người lớn tiếng khen hay. Lôi liệt biến chiêu cấp tốc, quyền thế nhất chuyển, hóa quyền bị trưởng quét ngang mà ra. Lâm Thanh Vũ quạt giấy lại phát triển, lại mượn trưởng phong lực phiêu nhiên lui lại như một mảnh lá rụng. Hai người nhất cương nhất đu, một cái vừa nhanh vừa mạnh, một cái linh động phiêu giật, đánh cho đặc sắc xuất hiện. Lôi liệt quyền phong càng đánh càng mạnh, toàn bộ lôi đài đều bao phủ tại hắn quyền kình phía dưới. Lâm Thanh Vũ thì như hồ điệp xuyên hoa, tại quyền ảnh ở giữa du tẩu, ngẫu nhiên phản kích, đều là diệu chiêu. Hơn 20 chiêu về sau, Lôi Liệt đống nhiên thu quyền, ôn quyền nói: Lâm Minh thân pháp cao minh, lôi mô quyền kình mặc dù mãnh liệt, lại đánh không trúng ngươi. Trận này ta nhận thua. Lâm Thanh Vũ cũng thu phiến đáp lễ, lôi minh quyền pháp cương mãnh cực kỳ, nếu không phải tại hạ mưu lợi, tuyệt khó ngăn cản, đa tạ. Trận đầu tỷ thí, lấy Tiêu Giao phái đệ tử dùng trí chấm dứt. Thiên Cương môn đệ tử ngược lại là lỗi lạc. A Phi tại Chu Huyền sau lưng nói nhỏ, biết do khó có thể thủ thắng, liền sảng khoái nhận thua, không dây dưa dài dòng. Thiên Cương môn võ học trọng khí thế, thừa thế xông lên, lại mà suy, Lôi Liệt đánh lâu không xong, khí thế đã để lộ, nhận thua là cử chỉ sáng suốt. Chu Huyền gật đầu, ngược lại là Tiêu Giao phái vị này đệ tử, đem mượn lực đả lực phát huy đến không tệ. Tiếp đó, lại có mấy cái đối với đệ tử lên đài tỷ thí. Có Kim Cương tự đệ tử lấy La Hán quyền đối chiến Huyền Nữ cung đệ tử Lưu Vân Tụ, có thần binh các đệ tử bằng bảo khí chi lợi cùng Dược Vương cốc đệ tử chiến đấu, đều có thắng bại, đặc sắc xuất hiện. Chu Huyền nhìn đến say sương ngon lành. Những này đệ tử mặc dù phần lớn tại tông sư sơ kỳ, nhưng chiêu thức tinh diệu, căn cơ vững chắc, có thể thấy được các tông môn nội tình. Trận tiếp theo, Liêu Kinh Đào âm thanh vang lên, Lưu Vân kiếm tông Liêu Thủy Phong giao đấu U Minh giáo mặt tất. Đài phía dưới vậy mà an tĩnh xuống tới. Liêu Thủy Phong một bộ áo trắng, lưng đeo trường kiếm, chậm rãi lên đài. Hắn tốc độ trầm ổn, khí tức nội liễm, nhưng tông sư đỉnh phong tu vi ẩn ẩn lộ ra, khiến đài xuống không ít đệ tử cảm thấy áp lực. Liêu Thủy Phong, Lưu Vân kiếm tông cái này đệ nhất lớn nhất đệ tử xuất sắc một trong, nghe nói đã đến Vân Thanh Dương thái thượng trưởng lao chân truyền, không đến 30 liền đã chạm đến đại tông sư môn hạng, thật là không tầm thường. Chu Huyền đối với Liêu Thủy Phong vẫn có một ít ấn tượng, ban đầu ở kinh đô cử hành thanh vân võ đạo thi đấu bên trong, Liêu Thủy Phong biểu hiện chói sáng, mặc dù sau cùng không thể hái được vinh quang, nhưng cũng cho thấy Lưu Vân kiếm tông phong thái. Tiếng nghị luận bên trong, U Minh giáo bên kia cũng đi đến một người, đó là cái hắc bào thanh niên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tấm lãnh, trong tay nắm một thanh dài nhỏ luân đao, thân đao hiện ra u làm lộng lẫy. U Minh giáo mặt thất, tông sư trung kỳ. Hắc bào thanh niên thanh âm khàn giọng, thỉnh Liêu sư minh chỉ giáo. Liêu Thủy Phong ôm kiếm hành lễ, thỉnh. Mặt thất cũng không nói nhảm, thân hình thoát một cái, như quỷ mị giống như lướt đi, loan đao vạch ra quỷ dị đường vòng cung, thẳng đến Liêu Thủy Phong vị trí hiểm yếu. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, đao gió lướt qua, lại mang theo tùm hàn ý, Liêu Thủy Phong không tránh không né, trường kiếm ra khỏi vỏ. Khen. Đao kiếm tương giao, hỏa tinh văng khắp nơi. Mặt thất một kích không trúng, thân hình lại biến, đao pháp quỷ quyệt, thỉnh thoảng đâm thẳng, thỉnh thoảng bóp ngang, mỗi một đao đều xảo trá tàn nhẫn, chuyên công yếu hại. Càng quỷ dị chính là, thân pháp của hắn lơ lửng không cố định, thỉnh thoảng phía trước, thỉnh thoảng ở phía sau, để người khó có thể nắm lấy. U Minh quỷ bộ. Có người nhận ra môn này thân pháp, phối hợp U Minh đao pháp, sát thực khó chơi. Trên này, Liêu Thủy Phong thần sắc bình tĩnh, kiếm pháp triển khai, như nước chảy mây trôi. Hắn mỗi một kiếm đều không nhanh, nhưng vừa đúng, luôn có thể phong bế mạc thất thế công. Đảm nhiệm mạc thất đao pháp như thế nào quỷ quyệt, thân pháp như thế nào phiêu hốt, Liêu Thủy Phong kiếm luôn có thể tại thời khắc mấu chốt nhất ngăn tại đao phong trước. 30 chiêu đi qua, mạc thất thái dương gặp mồ hôi. Hắn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, đao thế đột biến, loan đao phía trên u lam quang mang đại thịnh, chém ra một đao, lại biến hóa ra ba đạo đao ảnh, phân lấy Liêu Thủy Phong thượng trung hạ ba đường. U Minh tam tuyệt trảm. Dưới đài có người kinh hô. Liêu Thủy Phong trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, trường kiếm khẽ run, một kiếm đâm ra. Một kiếm này, thường thường không có gì lạ. Nhưng ngay tại mũi kiếm đâm ra trong nháy mắt, ba đạo đao ảnh đồng thời phá toái. Mạc Thất Loan đao bị mũi kiếm điểm trúng thân đao, một cổ phái nhiên đại lực truyền đến, hắn liền lùi lại vài bước, mới đứng vững. Lại nhìn trong tay Loan đao, trên thân đao lại xuất hiện một cái trường hạt gạo lỗ hổng. Tốt kiếm pháp. Mạc Thất hít sâu một hơi, ta thua. Liêu Thủy Phong thu kiếm trở vào bao, đa tạ, Mạc huynh U Minh đao pháp đã có 7 phần hòa hợp, chỉ là biến hóa có thừa, ngưng luyện không đủ. Nếu có thể đem tam đao hợp nhất, uy lực có thể tăng gấp bội. Mạc Thất khẽ giật mình, lập tức ổn quyền, đa tạ chỉ điểm. Cuộc tỷ thí này, Liêu Thủy Phong thắng được gọn gàng, cho thấy viễn siêu cùng thế hệ thực lực cùng nhãn giới. Dưới đài các tông môn đệ tử nhìn về phía hắn ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính nể. Liêu Thủy Phong kiếm pháp đã đến Lưu Vân kiếm tông chân truyền. Chu Huyền đánh giá, cái kia một kiếm nhìn như đơn giản, kỳ thực đã đem kiếm ý ngưng tụ đến một điểm, phá vỡ U Minh tam tuyệt trảm hư ảnh, trực kích bản thể. Không có thâm hậu kiếm đạo tạo nghệ, làm không được như thế biến nặng thành nhẹ nhàng. A Phi gật đầu, hắn cách đại tông sư chỉ kém một cơ hội. Chương 230, giao đấu tiếp tục. Chương 230, giao đấu tiếp tục. Tỷ thí tiếp tục tiến hành. Đến đón lấy mấy trận, các tông môn đệ tử đều có thắng bại. Một lúc lâu sau, lại một cuộc tỷ thí gây nên mọi người chú ý, đây là trận đầu tông sư phía dưới giao đấu. Lưu Vân kiếm tông Tô Văn Nguyệt, cửu phẩm, thỉnh các vị sư minh sư tỷ chỉ giáo. Lên đài chính là cái áo vàng thiếu nữ, trên dưới 20 tuổi, dung mạo thanh lệ, tay cầm một thanh mảnh kiếm, đứng trên đài duyên dáng yêu kiều. Nàng tuy chỉ là cửu phẩm, nhưng khí tức ngưng luyện, hiển nhiên căn cơ vững chắc. Công bộ thượng thư chi nữ, vậy mà cũng là Lưu Vân kiếm tông đệ tử. Nghe nói nàng bái nhập Lưu Vân kiếm tông không đủ 3 năm, không nghĩ tới đã đến cửu phẩm đỉnh phong, thiên phú không tồi. Đối với Tô Văn Nguyệt, Chu Huyền cũng là rất có ấn tượng, lúc trước hắn tại thi hội phía trên đại triển phong thái thời điểm, Tô Văn Nguyệt cũng là nhân chứng một trong, lại này nữ tài văn chương có chút không tầm thường. Tiếng nghị luận bên trong, một tên thanh niên nhảy lên lôi đài. Vạn độc cốc đố bỏ cảm, cựu phẩm đỉnh phong, thỉnh Tô sư muội chỉ giáo. Đó là cái cao gầy thanh niên, sắc mặt hiện xanh, song móng ngón tay hiện lên màu tím đen, hiển nhiên tu luyện được công. Hắn lên đài về sau, ánh mắt tại Tô Vãn Nguyệt trên thân đảo qua, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Vạn độc cốc đệ tử đối độc công rất có nghiên cứu, trận này chỉ sợ không tốt đánh. Dưới đài có người nói nhỏ. Tô Vãn Nguyệt thần sắc bình tĩnh, ôm kiếm hành lễ, thỉnh Đỗ sư huynh chỉ giáo. Đỗ Bò Cạp cũng không khách khí, thân hình khẽ động, hai tay thành chảo, lao thẳng tới mà đến. Hắn chảo phong sắc bén, đầu ngón tay hiện ra tím đen lộng lẫy, hiển nhiên có mang cực độc. Tô Vãn Nguyệt mảnh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như mưa, bảo vệ quanh thân. Đỗ Bò Cạp chảo pháp tàn nhẫn, chiêu chiêu công hướng yếu hại, càng thêm chảo gió mang độc, chỉ cần dính vào một điểm, liền sẽ trúng độc. Tô Vãn Nguyệt kiếm pháp nhẹ nhàng, không cùng liều mạng, lấy xảo phá lực, mũi kiếm luôn có thể tại thời khắc mấu chốt đâm về Đỗ Bò Cạp cổ tay, khuỷu tay trở chỗ khớp nối, ép hắn biến chiêu. Mười chiêu sau đó, Đỗ Bò Cạp đánh lâu không xong, trong mắt lóe lên không kiên nhẫn. Hắn bỗng nhiên thân hình vừa lui, từ trong ngực lấy ra một vật, giơ tay tung ra. Một mảnh màu xanh bột phấn tràn ngập ra, bao phủ lôi đài. Cẩn thận, là độc phấn. Dưới đài có người kinh hô. Tô Vãn Nguyệt sớm có phòng bị, trường kiếm xoay tròn, mang theo một trận gió xoáy, đem độc phấn thổi tan hơn phân nửa. Đồng thời thân hình nhanh chóng tối lui, tránh đi độc phấn phạm vi. Đỗ Bò Cạp thừa cơ lần nữa nhào tới, song chảo đều xuất hiện, chảo gió càng hung hiểm hơn. Tô Vãn Nguyệt hít sâu một hơi, kiếm pháp bỗng nhiên nhất biến. Mảnh kiếm hóa thành một chút hàn tinh, mỗi một kiếm đều nhanh như thiểm điện, đâm thẳng Đỗ Bò Cạp quanh thân đại huyệt. Đây là Lưu Vân Kiếm Tông một môn phi thường chứ danh võ học, Lưu Vân thập tam kiếm coi trọng nhanh, chuẩn, hung ác. Đỗ Bò Cạp không ngờ tới Tô Vãn Nguyệt kiếm pháp nhanh như vậy, vội vàng ứng đối, vai trái bị mũi kiếm bạch phá, máu tươi chảy ra. Ngươi! Đỗ Bò Cạp giận dữ, đang muốn lại phóng độc công, Tô Vãn Nguyệt đã thu kiếm lui lại. Đỗ sư minh, đa tạ. Tô Vãn Nguyệt ổn quyền. Đỗ Bò Cạp nhìn một chút đầu vai vết thương, lại nhìn một chút mọi người dưới đài ánh mắt, sắc mặt xanh lét đỏ đan xen. Hắn biết, như dây dưa nữa, sẽ chỉ càng mất mặt, đành phải cắn răng nói, Tô sư muội tốt kiếm pháp, Đỗ mỗi nhận thua. Trận này, Tô Vãn Nguyệt bằng vào kiếm pháp tinh diệu cùng tỉnh táo ứng đối thủ thắng, thắng được dưới đài từng trận tiếng vỗ tay. Cái này cô nương không tệ, đối mặt dùng độc đối thủ, không hoảng không loạn, kiếm pháp trầm ổn, Lưu Vân Kiếm Tông có thể thu này nữ làm đồ đệ, ánh mắt không kém. Nàng sau cùng một kiếm, lưu lại ba phần lực. Nếu không Đỗ Bò Cạp thương thì không chỉ là bà bay. Hiểu đến phân tức, là hảo sự. Mấy bị lao thất phu như vậy nghị luận không ngừng, không nghĩ tới người tông sư này phía dưới giao đấu cũng như thế đặc sắc. Tỷ thí tiếp tục tiến hành. Đến đón lấy mấy trận, Kim Cương tự đệ tử lấy Kim Cương trưởng đánh bại Huyền Nữ cung đệ tử, Thiên Cương môn đệ tử bằng Thiên Cương quyền thắng thần binh các đệ tử, đều có đặc sắc. Lại qua nửa canh giờ, một tên áo đen thanh niên nhảy lên lôi đài. U Minh giáo lãnh hồn, tông sư trung kỳ, vị sư huynh nào nguyện ý chỉ giáo? Cái này thanh niên khí tức cấm lãnh, ánh mắt như lao, đứng trên đài tự mang một cỗ sát khí. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài, tại các đại tông môn đệ tử trên mặt lướt qua, mang theo rõ ràng khiêu khích ý vị. Dưới đài an tĩnh một lát. U Minh giáo công pháp quỷ dị, xuất thủ tàn nhẫn, đệ tử tầm thường đều không muốn cùng chi giao thủ. Mà lại cái này lãnh hồn hiển nhiên không phải lương thiện, vừa mới Liêu Tùy Phong tuy nhiên thắng mặt thất, thế nhưng dù sao cũng là điểm đến là dừng luật bàn. Nếu là cái này lãnh hồn ra tay đột gắt, thế nào, không ai dám tới. Lãnh hồn cười lạnh, ta tới. Một cái giọng ôn hòa vang lên, một tên hồi ý đi tăng người chậm rãi lên này. Hắn 17-18 tuổi, khuôn mặt bình thản, tay cầm chẳng hạn, chính là Kim Cương tự đệ tử. Kim Cương tự về mình, tông sư trung kỳ, thỉnh lãnh thí chủ chỉ giáo. Lãnh hồn trong mắt lóe lên tàn khốc, hòa thượng, quyền cước không có mắt, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, hắn đã phốc thân mà lên. Song trưởng đen như mực, mang theo tinh phong chụp về phía Tuệ Minh mặt. Đây là U Minh giáo hủ cốt trưởng chúng người cốt đục tối giữa, cực kỳ ác độc. Tuệ Minh thần sắc không thay đổi, chàng hạt lắc một cái, chắp tay trước ngực, quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang. Kim cương bất hoại thể. Trường lực đánh trúng kim quang, phát ra nặng nề tiếng vang, Tuệ Minh thân hình lay nhẹ, lui lại nửa bước, nhưng lông tóc không tổn hao gì. Lãnh hồn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trưởng pháp lại biến trưởng thành trảo, chiêu chiêu công hướng Tuệ Minh yếu hại. Hắn trảo pháp so mạc thất càng thêm tàn nhẫn, mỗi một trảo đều mang chói hai tiếng xé gió. Tuệ Minh không tránh không né, chỉ lấy kim cương bất hoại thể ngăn kháng, đồng thời thi triển La Hán quyền quyền pháp cứng mãnh, mỗi một quyền đều vừa nhanh vừa mạnh. Hai người một công một thủ, đánh cho lôi đài rung động. 30 chiêu về sau, lãnh hồn đánh lâu không xong, trong mắt lóe lên lo lắng. Hắn bỗng nhiên thân hình nhanh chóng tối lui, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen tiểu hoàn, bóp nát sau giơ tay vẩy ra. Hắc vụ tràn ngập, mang theo gây mũi tanh hôi. U Minh và vụ. Dưới đài có người kinh hô. Tuệ Minh nhíu mày, nhưng vẫn chưa bối rối. Hắn hít sâu một hơi, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân kim quang đại thịnh, lại hắc vụ bên trong căng ra một chốn cực lạ. Đồng thời một quyền đánh ra, quyền gió như long, đem hắc vụ đánh sơ sát. Lãnh hồn không ngờ tới Tuệ Minh có thủ đoạn như thế, trở tay không kịp, bị quyền phong đánh trúng ở ngực, liền lùi mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra. Đa tạ. Tuệ Minh thu quyền chắp tay trước ngực. Lãnh hồn sắc mặt trắng bệnh, hung hăng chừng Tuệ Minh liếc một chút, quay người xuống đài. Trận này, Kim Cương tự đệ tử lấy chính tông Phật pháp khắc chế U Minh tà công, thắng được xinh đẹp. Kim Cương tự quả nhiên không hổ là Phật môn chính tông. Cái này Tuệ Minh tuổi còn trẻ, đã đem Kim Cương bất hoại thể luyện đến đệ tứ trọng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đến đón lấy mấy cái cuộc tỷ thí, các tông môn đệ tử cùng thi triển sở trường. Có Dược Vương cốc đệ tử lấy ngân châm làm vũ khí, thi triển Dược Vương thần châm điểm huyệt chế địch. Có thần binh các đệ tử bằng một thanh bảo đao, thi triển phá quân đao pháp thế bất khả kháng. Có Huyền Nữ cung đệ tử lấy tay áo dài làm vũ khí, thi triển Lưu Vân phi tụ phiêu giật tuyệt luân. Chu Huyền nhìn thật cẩn thận, đem các tông môn võ học đặc điểm từng cái nhớ tại trong lòng. Những này đệ tử tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng đã có thể nhìn thấy các tông môn truyền thừa tinh túy. Thiên Cương môn cương mãnh, Kim Cương tự cẩn trọng, Tiêu Giao phái linh động, U Minh giáo quỷ quyệt, Vạn Độc cốc cấm độc, Huyền Nữ cung phiêu dật, Thần binh các sắc bén, Dược Vương cốc tinh diệu. Mỗi người mỗi vẻ. Chương 231, Tiễn Vân thập bát kỵ xuất thủ. Chương 231, Tiễn Vân thập bát kỵ xuất thủ. Bất chi bất giác, ngày đã qua buổi trưa. Liêu Kinh Đào lần nữa lên đài tuyên bố giữa trưa dùng bữa nghỉ ngơi. Chu Huyền cũng đứng dậy, chuẩn bị trở về Thính Trúc Hiên. Đi qua quảng trường lúc, hắn nhìn đến Tô Vãn Nguyệt đang bị mấy cái người nữ đệ tử vây quanh nói chuyện, Liêu Kỳ Phong thì ở một bên cùng Kim Cương Tự Tuệ Minh nói chuyện với nhau. Chu Huyền ngẫu nhiên thoáng nhìn cách đó không xa, Vạn Độc Cốc Cốc chủ Độc Vương đang cùng U Minh giáo một tên trưởng lão thấp giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt ngẫu nhiên liếc hướng bên này. Hai người xuyên qua đám người, trở lại quay về chỗ ở buổi chiều, tỉ thí tiếp tục. Buổi chiều tỉ thí càng thêm đặc sắc, các tông môn đệ cử đều là tinh anh đệ tử, tu vi nhiều tại tông sư trung kỳ trở lên. Liêu Kỳ Phong lần nữa lên đài, nhẹ nhõm đánh bại một tên Thiên Cương môn tông sư hậu kỳ đệ tử, cho thấy thực lực tuyệt đối. Tô Vãn Nguyệt cũng lần nữa xuất chiến, lấy tinh diệu kiếm pháp thắng một tên Tiêu Giao phái cựu phẩm đỉnh phong đệ tử, dẫn đến không ít tán thưởng. Cái khác tông môn đệ tử cũng đều có biểu hiện xuất sắc. Kim Cương Tự Tuệ Minh tái chiến một trận, lấy đại lực kim cương chỉ đánh bại thần binh các đệ tử. Huyền Nữ cung một tên nữ đệ tử lấy Huyền Nữ kiếm pháp thắng U Minh giáo đệ tử. Tiêu Giao phái Lâm Thanh Vũ lần nữa đăng tràng, lấy phiêu giật thân pháp thắng Vạn Độc cốc đệ tử. Chu Huyền Yên tĩnh quan sát, trong lòng đối các tông môn thực lực đã có đại khái phán đoán. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, hôm nay tỉ thí toàn bộ kết thúc. Liêu Kinh Đào lên đài tổng kết. Hôm nay luật bản, chư vị đệ tử triển hiện các tông môn phong thái, trao đổi võ đạo tâm đắc, đặt đến dùng võ kết bạn mục đích. Ngày mai đem tiếp tục tiến hành tỉ thí, cũng có tên túc phê bình. Hy vọng các vị đệ tử không ngừng cố gắng. Thịnh hội ngày đầu tiên, viên mãn kết thúc. Về Thính Trúc Hiên trên đường, Chu Huyền đối A Phi nói, hôm nay tỉ thí, có thể thấy được giang hồ thế hệ tuổi trẻ thực lực. Lưu Vân Kiếm Tông có Liêu Tùy Phòng, Kim Cương Tự có Tuệ Minh, đều là sắp đột phá đại tông sư hảo hẳn giống. Tương lai nói không chừng có thể dòm dòm ngó thiên nhân chi cảnh. Cái kia Tô Vãn Nguyệt cũng không tệ. A Phi khó phải chủ động đánh giá, cựu phẩm đỉnh phong có thể liên thắng hai trận, kiếm pháp đã có mấy phần hòa hậu. Cảnh ban đêm dần dần sâu, Lưu Vân Kiếm Tông bên trong đèn đuốc một chút. Chu Huyền đứng ở trong viện, nhìn về phía chủ phòng phương hướng. Hôm nay thịnh hội, mặt ngoài bình thản, nhưng ám lưu đã hiện. Vạn Độc Cốc cùng U Minh giáo liên tiếp động tác, các tông môn ở giữa quan hệ vi diệu. Đây hết thảy đều biểu thị ngày mai sẽ không bình tĩnh. Ngày mai, cái kia chúng ta người ra sân. Chu Huyền đối A Phi nói, để Yến Vân thập bát kỵ chuẩn bị một chút, chọn hai người lên đài. Đúng. Dưới bầu trời đêm, Lưu Vân Sơn mạch tiên tĩnh đứng lặng. Ngày kế tiếp, Lưu Vân thịnh hội tiếp tục. Đi qua ngày đầu tiên tỉ thí, các tông môn đệ tử ở giữa đã có sơ bộ hiểu rõ. Liêu Thủy Phong lần nữa đăng tràng, một kiếm bại Kim Cương Tự một tên tông sư hậu kỳ đệ tử, kiếm pháp chi tinh diệu, dẫn tới toàn trường lớn tiếng khen hay. Tô Vãn Nguyệt cũng lần thứ ba lên đài, lần này đối thủ của nàng là Huyền Nữ cung một vị cựu phẩm đỉnh phong nữ đệ tử. Hai người đều là kiếm pháp nhẹ nhàng một đường, đánh đến lực lượng ngang nhau, cuối cùng Tô Vãn Nguyệt lấy nửa chiều thắng hiểm, cho thấy không tầm thường dẻo dai. Tiểu cô nương này tiến bộ rất nhanh. Trên đài cao, Thiên Cương môn môn chủ Lôi Chấn Thiên khen. Hôm qua kiếm pháp còn có mấy phần không lưu loát, hôm nay đã hòa hợp rất nhiều. Liêu Kinh Đào mỉm cười, Vãn Nguyệt Thiên Phú quả thật không tệ, càng khó được chính là tính cách cứng cỏi, là khả tạo chi tài. Đang nói, lại một cuộc tỉ thí kết thúc. Vạn Độc Cốc một tên đệ tử dùng độc thủ thắng, thủ đoạn âm hiểm, dẫn tới dưới đài hư thành một mảnh. Độc Vương, ngươi Vạn Độc Cốc đệ tử xuất thủ không khỏi quá ác. Huyền Nữ cung cung chủ Lãnh Nguyệt tiên tử âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi trận chiến kia, nếu không phải ta cung đệ tử kịp thời ăn vào giải độc đan, chỉ sợ đã thương tới kinh mạch. Độc Vương thâm trầm nói, luận võ tranh tài đều bằng bản sự, dùng độc cũng là bản lãnh một loại, Lãnh Nguyệt cung chủ nếu không phục, có thể để ngươi cung đệ tử cũng học một ít dùng độc. Ngươi? Lãnh Nguyệt tiên tử sắc mặt phát lạnh. Tốt. Liêu Kinh Đào hòa giải, tỉ thí điểm đến là dừng, còn thỉnh các vị ước thúc môn hạ đệ tử chớ có tổn thương hòa khí. Lời tuy như thế, nhưng giữa sân bầu không khí đã có một chút rượu. Đúng lúc này, Bạch Vân cắt chỗ phương hướng, Chu Huyền nhẹ nhàng nâng tay, một đạo hắc ảnh y mắng lướt đi, như một mảnh lá rụng tung bay lên lôi đài. Người này toàn thân bao phủ tại màu đen trang phục bên trong, đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì khí tức tiết ra ngoài, lại tự có một cỗ dày đặc hơi lạnh tỏa ra. Bạch Vân Cát, Yến Thất, thỉnh chỉ giáo. Thanh âm bình thản không gợn sóng, không có chút nào tâm tình. Dưới đài an tĩnh một cái chớp mắt, Bạch Vân Cát rốt cục phái người ra sân. Cái này hóa trang là Yến Vân thập bát kỵ người. Nghe nói Yến Vân thập bát kỵ mỗi cái đều là tông sư, là Bạch Vân Cát chủ cận bệ. Tiếng nghị luận bên trong, một đạo thân ảnh nhảy lên lôi đài. Thần binh các thiết chiến, tông sư trung kỳ, xin chỉ giáo. Đó là cái dáng người to con hán tử, trên dưới 30 tuổi, tay cầm một thanh cẩn trọng kiếm bản rộng. Hắn lên đài về sau, ánh mắt tại Yến Thất trên thân dò xét, vẻ mặt nghiêm túc. Yến Thất tuy nhiên khí tức nội liễm, thế nhưng cố như có như không sát khí, để hắn cảm thấy không hiểu tim đập nhanh. Bắt đầu. Liêu Kinh Đào tiếng nói vừa ra, thiết chiến không dám kinh thường, kiếm bản rộng chấn động, xuất thủ trước. Hắn sử chính là thần binh các khai sơn kiếm pháp, coi trọng vừa nhanh vừa mạnh, một kiếm chém ra, kiếm phong gào thét, rất có khai sơn liệt thạch chi thế. Một kiếm này, hắn đã dùng 7 phần lực. Tiến thất động, không có rực rỡ thân pháp, không có phức tạp chiêu thức, hắn chỉ là nghiêng người, tiến bộ, xuất quyền. Một quyền, đơn giản đến cực hạn một quyền. Nhưng một quyền này thời cơ, góc độ, lực đạo đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Quyền phong xuyên qua kiếm ảnh, tinh chuẩn đánh vào kiếm bản rộng mặt bên ba thước chỗ, đó là kiếm thế yếu nhất một điểm. Ken. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, kiếm bản rộng rời tay bay ra. Thiết Chiến nứt gan bàn tay, cả người lảo đảo lùi lại, còn không có đứng vững, tiến thất thứ hai quyền đã đến. Một quyền này dừng ở Thiết Chiến vị trí hiểm yếu ba tấc đầu. Quyền phong đâm vào da thịt đau nhức, toàn trường tĩnh mịch. Theo bắt đầu đến kết thúc, bất quá thời gian ba cái hô hấp. Thần binh các tông sư trung kỳ đệ tử, bại. Tiến thất thu quyền, lùi lại một bước, ổn quyền, đa tạ. Thanh âm vẫn như cũ bình thản, dường như vừa mới đánh bại bất quá là cái phổ thông nhân. Thiết Chiến đứng chết chân tại chỗ, nhìn lấy chính mình run rẩy hai tay, lại nhìn một chút rơi trên mặt đất kiếm bảng rộng, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hắn khổ luyện kiếm pháp 20 năm, tự nhận tại cùng thế hệ bên trong không tính người yếu, có thể tại cái này hắc y nhân trước mặt, mà ngay cả một kiếm đều không làm hết thì bại. Xì nhục, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Ta thua. Thiết Chiến khó khăn mở miệng, nhặt lên kiếm bản rộng, cúi đầu xuống đài. Dưới đài vẫn như cũ an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn lấy đài phía trên yến thất, nhìn lấy hắn cái kia song băng lãnh không gợn sóng ánh mắt. Thắng, không có vui sướng, cường địch, không có e ngại. Tựa như hoàn thành một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Chương 232, càng ác, giao đấu kết thúc. Chương 232, càng ác, giao đấu kết thúc được. Hảo lợi hại. Đây chính là Yến Vân thập bát kỵ thực lực. Vừa mới một quyền kia, các ngươi thấy rõ sao? Một lát sau, tiếng nghị luận mới giống như thủy triều dâng lên. Trên đài cao, các tông môn trưởng lão thần sắc khác nhau. Lôi Chấn Tiên meo mắt lại, một quyền này không đơn giản. Nhìn như đơn giản trực tiếp, kỳ thực đã bao hàm cực cao nhãn lực cùng nắm chắc thời cơ. Người này kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, xuất thủ cũng là sát chiêu, không để lối thoát. Xác thực. Kim Cương Tự Liễu Trần đại sư gật đầu. Càng khó được chính là sự tỉnh táo kia. Từ đầu tới đuôi, khí tức không có chút nào ba động, dường như đánh bại đối thủ như hô hấp giống như tự nhiên, phần này tính cách. Hắn dừng một chút, thở dài, không giống võ giả, trái ngược với tử sĩ. Cái này vừa nói, tất cả trưởng lão trong lòng đều là run lên. Tử sĩ, không sợ sinh tử, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ. Như Yến Vân thập bát kỵ mỗi người đều là dạng này tồn tại. Liêu Kinh Đào nhìn về phía Bạch Vân các chỗ. Chu Huyền ngồi ngay ngắn chỗ đó, thần sắc lạnh nhạt, dường như vừa mới hết thảy đều chuyện đương nhiên. Mà phía sau hắn, còn đứng lấy năm tên đồng dạng trang phục hắc y nhân, thanh đồng mặt nạ, khí tức tu liễm, như năm tôn pho tượng. Năm cái. Yến thất dạng này tồn tại, còn có năm cái. Không, căn cứ tình báo, Yến Vân thập bát kỵ chung 18 người. Nói cách khác, còn có 12 người chưa đến. Liêu Kinh Đào đột nhiên cảm giác được cổ họng có chút phát khô. Lưu Vân Kiếm Tông dốc sức bồi dưỡng Liêu Kỳ Phong, 28 tuổi tông sư đỉnh phong, đã là giang hồ thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất. Có thể Bạch Vân các bên này, tùy tiện phái ra một tên hộ vệ thì có như thế thực lực. Cái này còn thế nào so? Dưới đài, Liêu Kỳ Phong chăm chú nhìn Yến Thất. Vừa rồi trận chiến kia, hắn nhìn đến rõ ràng nhất. Yến Thất một quyền kia, nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa cực kỳ cao minh võ học đạo lý. Khám phá kiếm thế sơ hở, lấy nhỏ nhất đại giới đánh tan đối thủ, loại này năng lực, cần vô số lần sinh tử chém giết mới có thể luyện thành. Loại này đối thủ, đáng sợ nhất. Sư Minh, bên cạnh một tên Lưu Vân Kiếm Tông đệ tử thấp giọng nói, người này hảo cường, nếu là ngươi đối lên hắn, thắng bại khó liệu. Liêu Thủy Phong trầm giọng nói, hắn kinh nghiệm thực chiến hơn xa tại ta, vật lộn xuống mái, ta chưa hẳn có thể thắng. Cái kia đệ tử hoảng sợ, tại hắn trong lòng, Liêu Thủy Phong là Lưu Vân Kiếm Tông cái này đệ nhất tối cường giả, tuổi trẻ thế hệ bên trong khó gặp địch thủ. Có thể sư minh lại nói thắng bại khó liệu, Yến Thất đã hạ đài, trở lại Chu Huyền sau lưng, một lần nữa đứng vững. Toàn bộ quá trình, không nói một lời, như là theo chưa rời đi qua. Chu Huyền khẽ gật đầu. Đến đón lấy mấy cái cuộc tỉ thí, bầu không khí rõ ràng khác biệt. Có Yến Thất trận chiến kia rung động, các tông môn đệ tử lên đài lúc đều nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Tỉ thí vẫn như cũ đặc sắc, nhưng đều khiến người cảm thấy thiếu một chút cái gì. Thẳng đến lại một cuộc tỉ thí bắt đầu. Vạn Độc Cốc trầm thay, Thỉnh Bạch Vân cắt chỉ giáo. Đây là một cái cao gầy thanh niên, khuôn mặt cùng Vạn Độc Cốc cái khác người so sánh cũng không tính là che lấp. Dưới đài xôn xao. Chu Huyền nhìn Độc Vương liếc một chút, cái sau ngồi ngay ngắn chỗ, mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh. Tiến Cửu. Chu Huyền nhẹ giọng. Sau lưng lại một đạo hắc ảnh lướt đi, đồng dạng áo đen, đồng dạng thanh đồng mặt nạ, đồng dạng băng lãnh khí tức. Bạch Vân Các, Tiễn Cửu. Thanh âm so Yến Thất lạnh hơn. Trầm Thay nhìn trước mắt cái này hắc y nhân, trong lòng có chút chột dạ, nhưng nhớ tới sư tôn bằng dao, vẫn là cắn răng nói, thỉnh chỉ giáo. Hán một lên đến thì toàn lực xuất thủ, hai tay thành chảo, chảo phong sắc bén, lao thẳng tới Yến Cửu yếu hại. Trên vuốt tím đen lộng lẫy càng tăng lên, hiển nhiên đã vận đủ lực công. Yến Cửu không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, thân hình như quỷ mị, tránh đi chảo nhọn đồng thời, đã đến Trầm Thay bên cạnh thân. Một trường vô ra, trường thế không nhanh, nhưng Đỗ Bảo Cảm càng không có cách nào tránh né. Một trường kia phong kín hắn sở hữu đường lui, chỉ có thể đón đỡ. Ẩm, song trường tương giao, Trầm Thay sắc mặt đổi biến, hắn cảm giác một cỗ âm hàn nội lực theo cánh tay bay thẳng kinh mạch, chính mình khổ luyện độc công lại bị tùy tiện đánh sơ sát. Càng đáng sợ chính là, cái kia cỗ nội lực bên trong mang theo một cỗ tử vong khí tức, để hắn như rơi vào hầm băng. Phúc, Trầm Thay bay rất ra ngoài, đập tại lôi đài biên giới, một ngụm máu đen phun ra. Hắn hai tay, màu tím đen đã rút đi hơn phân nửa, đốt ngón tay và mèo, hiển nhiên đã đứt. Tiến Cửu thu trưởng, quay người xuống đài. Toàn bộ quá trình không cao hơn 5 hơi. Trầm Thay dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại lần nữa thổ huyết, ngất đi. Vạn Độc Cốc đệ tử vội vàng lên đài đem hắn kiên xuống. Toàn trường lần nữa tĩnh mịch. Nếu như nói Yến Thất trận chiến kia là rung động, cái kia Yến Cửu một trận chiến này cũng là kinh dị. Một trường, phế đi Vạn Độc Cốc đệ tử hai tay, phá độc công. Gọn gàng đến để người sợ hãi. Độc Vương bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vân các phương hướng, trong mắt sát cơ lộ ra. Chu Huyền nên tiếp hắn ánh mắt, thần sắc lạnh nhạt. "Độc Vương, đệ tử luật bản, khó tránh khỏi tổn thương." Liêu Kinh Đào trầm giọng nói, còn xin bất giận. Độc Vương lạnh hừ một tiếng, lần nữa ngồi xuống, nhưng trong mắt âm độc cơ hồ muốn tràn đi ra. Trên đài cao, các tông môn trưởng lão trao đổi lấy ánh mắt. Lại một cái. Bạch Vân các đến cùng có bao nhiêu dạng này cao thủ? Cái này đến cửu, tu vi cũng là tông sư trung kỳ, nhưng chiến lực chỉ sợ không thua tông sư hậu kỳ. Lôi Chấn Tiên hít sâu một hơi, "Liêu tông chủ, mây trắng này các đến cùng là lai lịch gì?" Liêu Kinh Đào cười khổ, "Ta chỉ biết là Bạch Vân các quật khởi bất quá 2 năm, trước đoạt Vân Châu, lại chiếm Yến Vân Thành, dưới trướng Bạch Bảo quân từng đánh bại Đại Chu biên quân, đến mức các chủ bản thân thâm bất khả trắc." Dưới đài, Liêu Thủy Phong nhìn lấy Bạch Vân các chỗ, nhìn lấy Chu Huyền sau lưng cái kia mấy đạo màu đen thân ảnh, trong lòng nổi sóng chập trùng. Một cái yến thất đã để hắn cảm thấy áp lực, lại tới cái yến cửu, xuất thủ càng ác, thực lực đồng dạng thâm bất khả trắc. Mà dạng này tồn tại, Bạch Vân các còn có thập lục cái. Lưu Vân Kiếm Tông dốc hết sức lực cả tông phái, bồi dưỡng được hắn một cái thiên tài như vậy đệ tử, bị ký thác kỳ vọng. Nhưng tại Bạch Vân các nơi này, dạng này thiên tài tựa hồ chỉ là đại lượng bồi dưỡng hộ vệ. Loại này chênh lệch, để Liêu Thủy Phong trong lòng dâng lên một cô khó nói lên lời tâm tình. Là thất bại, là kính sợ, vẫn là hoảng sợ. Hắn không biết. Tỷ thí tiếp tục, nhưng tâm tư mọi người đều đã không trên đài. Bạch Vân các chỉ phái 2 người đăng tràng, liền đã chấn nhiếp toàn trường. Đây chính là thực lực, đây chính là nội tình. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, hôm nay tỷ thí kết thúc. Tan cuộc lúc, các tông môn đệ tử nhìn về phía Bạch Vân các ánh mắt đã khác nhau rất lớn. Chu Huyền mang theo A Phi cùng Yến Vân thập bát kỵ rời đi quảng trường, những nơi đi qua, đám người tự động tách ra một con đường, không người dám tới gần. Trở lại Thính Trúc Hiên, A Phi bỗng nhiên nói, Vạn Độc Cốc bên kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta biết. Chu Huyền trong mắt lóe lên một tia lành ý, bọn hắn hôm nay mất đi mặt mũi, nhất định đi hận. Bất quá, hắn nếu dám động, ta không ngại để Vạn Độc Cốc từ đó xóa tên. Ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ sắc cơ. Màn đêm buông xuống, Lưu Vân Kiếm Tông bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm. Chương 233, bảy quẩy bán hàng giao dịch. Chương 233, bảy quẩy bán hàng giao dịch. Lưu Vân Thịnh hội đệ tử ở giữa giao đấu sau khi kết thúc tiến nhập ngắn ngủi dừng lại. Dựa theo trước kia thông lệ, một ngày này là các tông môn đệ tử tự do giao dịch thời gian. Lưu Vân chủ phong quảng trường phía trên, giao đấu lôi đài đã bị tạm thời dỡ bỏ, thay vào đó là lít nha lít nhít quầy hàng. Các tông môn đệ tử đem mang tới vật phẩm bày ra, hình thành một mảnh náo nhiệt dị thị. Nắng sớm ban đầu chiếu lúc, quảng trường phía trên đã là tiếng người huyên náo. Dược Vương cốc quầy hàng lớn nhất, chiếm quảng trường sườn đông dòng dã một khu vực. Trên bàn dài bày đầy các loại dược tài, đan dược, dược tán, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dược hương. Mấy tên Dược Vương cốc đệ tử thân mang áo trắng, chính kiên nhận hướng hỏi ý kiến giá người giới thiệu. Đây là hồi xuân đan, đối ngoại thương có hiệu quả, chỉ cần không phải chí mệnh vết thương, đắp lên sau 3 ngày liền có thể kết bảy. Cái này gốc xích huyết tham có 100 năm dược linh, bổ khí huyết, lớn mạnh gân cốt, đối tu luyện ngoại công sư minh thích hợp nhất dùng. Giải độc đan có phân 3 loại. Phổ thông giải độc đan có thể giải phổ biến độc vật, thanh tâm đan chuyên khắc mê miễn loại độc dược. Hỏi ý kiến giá người nối liền không dứt. Hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi thụ thương chúng độc, Dược Vương cốc đan dược từ trước đến nay là đồng tiền mạnh. Không ít đệ tử xuất ra chân tàng vũ khí, bí tịch hoặc là kim ngân, cùng Dược Vương cốc đệ tử trao đổi cần thiết. Chu Huyền mang theo A Phi chậm rãi đi qua Dược Vương cốc quầy hàng, ánh mắt đảo qua những đan dược kia. Thẩm Vạn Tam đã sớm đem Dược Vương cốc phổ biến đan dược danh sách đưa tới, những thứ này quầy hàng phía trên phần lớn tại danh sách bên trong, cũng không đặc biệt chân quý đồ vật. Huống hồ nếu là muốn đan dược, Tư Phúc hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn. Tiếp tục tiến lên, là thần binh các quầy hàng. Nơi này bày đầy các loại binh khí, đao, kiếm, thương, kích, phủ, truy, không thiếu gì cả. Phần lớn chỉ là tinh thiết chế tạo, tính không được thần binh, nhưng chế tác tinh xảo, hơn xa tầm thường thiết tượng cửa hàng xuất ra. Cũng có mấy món xem ra không tầm thường thần binh lợi khí, bị đơn độc đặt ở trong một gấm, tiết giá cao ngang. Trôi này Thu Thủy kiếm là đại sư Minh tự tay đoán tạo, thân kiếm trộn lẫn hàn thiết, vô cùng sắc bén, càng mang một tia hàn khí, thích hợp tu luyện âm lưu kiếm pháp sư Minh. Một tên thần binh các đệ tử ngay tại chào hàng, hỏi ý kiến ra chính là cái huyền nữ cung nữ đệ tử, nàng cầm lấy kiếm thử một chút, gật đầu, quả thật không tệ. Làm sao đổi? Hoặc là 100 lượng hoàng kim, hoặc là đổi một môn huyền nữ cung khinh thân công pháp. 300 lượng quá đắt. Nữ đệ tử lắc đầu, khinh thân công pháp cũng không có khả năng ngoại truyền, ta có một khối vân vân sắt, đổi hay không? Vân vân sắt. Thần binh các đệ tử ánh mắt sáng lên, thế nhưng là có thể đoán tạo nhuyễn giáp loại kia. Đúng vậy. Hai người có kẻ mặc cả lên. Chu Huyền tại một thanh trường đao trước dừng lại. Thân đao hẹp dài, mang theo đường cong, đao sống lưng bên trên cột như nước chảy đường vân. Hắn đưa tay khẽ vuốt thân đao, cảm nhận được tích chứa trong đó nhàn nhạt linh khí. Kim cương tự bày hàng có chút đặc biệt, không có binh khí đan dược, chỉ có một ít Phật châu, kinh thư, một ngư trở Phật môn đồ vật, cùng mấy quyển cơ sở Phật kinh công pháp. Nhưng bày hàng phía trước lại vây không ít người. Tuệ Minh sư minh, sâu này Phật châu thật có tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả. Một tên tiên cương môn đệ tử hỏi. Bày hàng về sau, chính là hôm qua đại triển thân thủ Tuệ Minh. Hắn chắp tay trước ngực, này châu lấy gỗ đàn hương chế thành, kinh qua chùa cao tăng khai quang tụ kinh, đeo tu hành có thể giảm bớt tâm ma quấy nhiễu. Bất quá hiệu quả tùy từng người mà khác nhau, tu vi càng cao, hiệu quả càng yếu. Cái này kim cương kinh tàn quyền đâu? Kinh này chính là bản tự cơ sở kinh văn, đọc có thể minh tâm kiến tính, đối tu luyện cương mãnh công pháp người nhất là hữu ích, có thể phòng chân khí bạo động. Chu Huyền nhìn lướt qua, kim cương tự bán đồ vật tuy nhiên phổ thông, nhưng rất thực dụng. Nhất là đối những cái kia tu luyện cương mãnh ngoại công đệ tử, Phật môn đồ vật sát thực có trợ giúp bình tâm tĩnh khí, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Rời đi kim cương tự quầy hàng, lại đi qua Tiêu Giao phái, Huyền Nữ cung, Thiên Cương môn trở tông môn quầy hàng. Tiêu Giao phái bán chủ yếu là khinh công thân pháp tâm đắc, ám khí thủ pháp đồ giải. Huyền Nữ cung phần lớn là nữ tử vật phẩm trang sức, quần áo, bổ sung một số dưỡng nhan đan dược. Thiên Cương môn thì là một số cương mãnh ngoại công tu luyện tâm đắc, cùng đặc chế bao cổ tay, gai lưng trở. U Minh giáo quầy hàng. Quầy hàng phía trên bày biện mấy quyển ố vàng sách cổ, trang địa không chữ, chỉ vẽ lấy chút quỷ dị đồ án. Còn có một số bình bình lọ lọ, bên trong chứa các loại dịch thể, bột phấn, không biết là vật gì. Đi dạo hơn phân nửa cái buổi sáng, Chu Huyền cơ hồ đem các tông môn quầy hàng nhìn toàn bộ. Bán đồ vật đủ loại, tàn khuyết bí tịch, không biết thực hư cổ vật, các loại khoáng thạch tài liệu. Đào Bảo niềm vui thú ngay ở chỗ này, nói không chừng liền có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt. Chính đi tới, phía trước chuyển đến ồn ào âm thanh, là Bạch Vân các quầy hàng. Đây là Thẩm Vạn Tam an bài, theo Vân Châu điều đến một nhóm hàng hóa, tại quảng trường phía trên thiết lập bày ra. Liên quan đến trên buôn bán vận hành, Thẩm Vạn Tam luôn luôn cực kỳ mẫn cảm. Giờ phút này quầy hàng phía trước người đông tấp nập, so Dược Vương cốc bên kia còn muốn náo nhiệt. Quầy hàng phía trên bày chủ yếu là ba loại vật phẩm. Một là Vân Châu đặc sản da lông, dược tài, khoáng thạch, hai là Yến Vân thành thủ công mỹ nghệ phẩm, tơ lụa, đồ sứ, ba là một số theo đại chu các nơi vơ vét tới kỳ chân dị bảo. Làm người khác chú ý nhất là quầy hàng trung ương mấy cái hộp gấm. Trong hộp trang lấy dạ minh châu, san hô, trạm ngọc các loại bảo vật, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Sâu này Nam Hải chân châu bán thế nào? Có người hỏi. Phụ trách quầy hàng chính là Bạch Vân các một tên quản sự, nụ cười chân thành, sâu này chân châu viên viên mượt mà, lớn nhỏ nhất trí, hiếm thấy chính là lộng lẫy nhu hòa. Thời gian dài đeo có dưỡng nhan hiệu quả. Giá cả nha, 50 lượng hoàng kim. Quá mắc. Đáng giá. Quản sự cười nói, dạng này trân châu tại Đại Chu cũng không thấy nhiều, như cầm đi đến kinh thành bán, giá cả chỉ ít gấp bội. Lại có người hỏi những cái kia da lông, tuyết này da hổ bán thế nào? Tuyết hổ là Vân Châu tuyết sơn đặc sản, da lông trắng tinh không tí vết, giữ ấm cực dai. Cái này xích huyết mỏ đâu? Sinh ra từ Vân Châu mê vụ sơn mạch chỗ sâu, là đoán tạo hỏa thuộc tính binh khí thượng giai tài liệu. Chu Huyền đứng tại phía ngoài đoàn người, nhìn lấy náo nhiệt quầy hàng, khẽ gật đầu. Thẩm Vạn Tam an bài đến không tệ, những cái này đồ vật đối người giang hồ tới nói mới lạ thực dụng, giá cả cũng vừa phải, khó trách được hoan nghênh. Hay hơn chính là, Bạch Vân các bày hàng còn tiếp nhận lấy vật đổi vật. Không ít đệ tử cầm ra bản thân chân tàng, trao đổi cần thiết. Quản sự nhãn lực gắt, tổng có thể đưa ra hợp lý định giá, giao dịch tiến hành đến 10 phân thuận lợi. Bạch Vân các quả nhiên tài đại khí thô. Bên cạnh có người nghị luận. Bọn hắn trưởng Khống Vân Châu cùng Yến Vân Thành, thương lộ thông suốt, tự nhiên sung túc. Cái kia quản sự nhãn lực thật tốt, vừa mới có người cầm một khối hàn thiết đến đổi, hắn vừa nhìn liền biết chất lượng, cho ra giá cả làm cho đối phương tâm phục khẩu phục. Dù sao cũng là Bạch Vân Cát, không có chút bản lãnh sao được. Chu Huyền nghe vào trong tai, bất động thanh sắc. Thiết lập cái này quầy hàng, bản ý không phải kiếm tiền, mà chính là triển lãm Bạch Vân Cát nội tình. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ. Chính nhìn lấy, Liêu Thủy Phong đi tới. Bạch Vân Cát chủ. Liêu Thủy Phong ổn quyền. Chu Huyền gật đầu, xem như đáp lễ. Liêu Thủy Phong nhìn lấy náo nhiệt quầy hàng, thở dài, Bạch Vân Cát hàng hóa chi phong phú, làm cho người kinh thán. Ta Lưu Vân Kiếm Tông mặc dù cũng có sản nghiệp, nhưng so với các hạ đến, vẫn là kém xa. Ai cũng có sở trường riêng. Chu Huyền nói, Lưu Vân Kiếm Tông lấy kiếm lập phái, võ đạo truyền thừa mới là căn bản, Bạch Vân Các bất quá là làm chút mua bán, duy trì chi tiêu thôi. Các chủ quá khiêm tốn. Liêu Thủy Phong lắc đầu, võ đạo tu hành cũng không đủ tài nguyên, lại thiên phú tốt cũng khó có thể phát huy, Lưu Vân Kiếm Tông những năm này. Ai? Hắn không hề tiếp tục nói, nhưng Chu Huyền nghe được ý ở ngoài lời, Lưu Vân Kiếm Tông nội bộ chỉ sợ không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hai người lại hàn huyên vài câu, Liêu Thủy Phong cáo từ rời đi. Chu Huyền tiếp tục tại quảng trường phía trên đi dạo, thẳng đến ngày gần giữa trưa, giao dịch dần dần quặn cụ é, các tông môn bắt đầu thu quán. Cái này một buổi sáng, Bạch Vân các quầy hàng thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có bán đi đại lượng hàng hóa, đổi về không ít tài liệu chân quý, bí tịch, càng tại giang hồ các phái trong lòng lưu lại sung túc, biết hàng, công đạo ấn tượng. Cái này cũng là Chu Huyền muốn hiệu quả. Giang hồ không chỉ là chém chém giết giết, càng là nhân tình thế thái, tài nguyên trao đổi. Chương 234, trưởng môn các phái người cùng bàn bạc. Chương 234. Trưởng môn các phái người cùng bàn bạc lại là một ngày đi qua. Màn đêm buông xuống, Lưu Vân Điện bên trong đèn đuốc sáng trưng. Dựa theo bao năm qua thông lệ, sau cùng một đêm, các tông môn trưởng môn nhân đem tại Lưu Vân Điện cử hành hội nghị, thương thảo chuyện giang hồ nghi. Năm nay tình huống đặc thù, triều đình đối giang hồ quản khống ngày càng tăng cường, cái này đề tài tự nhiên trở thành tiêu điểm. Chín đại nhất lưu tông môn trưởng môn nhân theo thứ tự vào chỗ, nhị lưu tông môn bên trong có tư cách tham dự hội nghị cũng tới không ít. Chu Huyền mang theo A Phi nhập điện lúc, trong điện đã ngồi hơn phân nửa. Bạch Vân các chủ, mời ngồi. Liêu Kinh Đào đứng dậy đón lấy. Chu Huyền gật đầu vào chỗ, Á Phi lập ở sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, trưởng môn các phái đến đông đủ. Kim Cương tự Liễu Trần đại sư, Thiên Cương môn Lôi Trấn Thiên, Huyền Nữ cung Lãnh Nguyệt tiên tử, thần binh các thiết cùng đồ. Chín đại nhất lưu tông môn trưởng môn tề tụ. Liễu Kinh Đào làm chủ nhà, trước tiên mở miệng. Chư vị, Lưu Vân Thịnh hội 3 ngày, luận võ luận bàn, giao dịch giao lưu, đều là thuận lợi kết thúc. Dựa theo thông lệ, tối nay chúng ta tụ tập ở đây, thương thảo chuyện giang hồ nghi, năm nay tình huống đặc thù, triều đình đối giang hồ quản khống ngày càng tăng cường, các phái chắc hẳn đều có cảm xúc. Điện bên trong bầu không khí nhất thời ngưng trọng. Liêu tông chủ nói đúng lắm. Thiên Cương môn lôi chấn thiên đệ nhất cái nói tiếp. Năm ngoái triều đình ban bố giang hồ tông môn quản lý điều lệnh yêu cầu các phái báo cáo chuẩn bị đệ tử danh sách, võ công truyền thừa, thậm chí hàng năm cần giao nạp tông môn thuế. Ta Thiên Cương môn một năm muốn lên giao mấy ngàn lượng bạc ngân, đây vẫn chỉ là trên mặt nổi. Mấy ngàn lượng? Có người kinh hô, nhiều như vậy? Người cho rằng? Lôi chấn thiên cười lạnh. Triều đình còn lấy bảo trì địa phương yên ổn vì danh, yêu cầu các phái phái ra đệ tử hiệp trợ quan phủ tập cướp, diệt phỉ. Lấy tên đẹp giang hồ tử đệ vì quốc hiệu lực, kỳ thực là tiêu hao các phái lực lượng, đồng thời để đệ tử cùng quan phủ buộc chung một chỗ. Kim Cương tự Liễu Trần đại sư chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, ta Phật môn thanh tịnh chi địa cũng bị yêu cầu đăng ký tăng lữ danh sách, định kỳ tiếp nhận quan phủ tuần tra. Năm ngoái càng có ngự sử đề nghị, Phật tự ruộng đất và nhà cửa cần ấn dân điền nộp thuế, dù chưa thi hành, nhưng đã thấy triều đình động tĩnh. Trường môn các phái hào hào mở miệng, tố khổ, oán trách oán giận, trong điện nhất thời ồn ào. Chu Huyền Yên tính nghe, không nói một lời. Liêu Kinh Đào đưa tay ý bảo yên lặng. Chư vị, oán giận vô ích, hôm nay thỉnh các vị đến, là muốn thương thảo đối sách. Triều đình thế lớn, có lục địa thần tiên tọa trấn, chúng ta không có khả năng tới đối kháng, nhưng nếu một vị nhượng bộ, giang hồ đem không còn tồn tại. Cái kia Liễu tông chủ có ý tứ là? Thần binh các thiết cùng đồ hỏi. Liêu Kinh Đào trầm ngâm nói, ta muốn đề nghị các phái ở giữa tạm thời đánh nhân đoàn cá nhân, thành lập tin tức cùng hưởng ước hẹn. Như triều đình có trọng đại động tác, các phái có thể kịp thời thông cái khí, lẫn nhau tạo thuận lợi. Không cầu đối kháng triều đình, nhưng cầu tự vệ. Trong điện một trận trầm mặc. Đề nghị này nghe hợp lý, nhưng thực hành lên lại khó. Giang hồ các phái ân đoán gút mắt mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, há lại nói đánh liền có thể đánh? Ta đồng ý. Ra ngoài ý định, đệ nhất cái tỏ thái độ đúng là U Minh giáo chủ. Triều đình xem ta U Minh giáo vì tà ma ngoại đạo, chèn ép tối thẩm, nếu có thể cùng môn phái khác liên hệ tin tức, đối giáo ta có lợi. Độc Vương cũng thâm trầm nói, Vạn Độc Cốc cũng đồng ý, triều đình luôn luôn xem chúng ta khó chịu, không ít làm đặc thù nhằm vào. Cái này hai phái tỏ thái độ, ngược lại để cái khác chính phái do dự. Cùng ta phái liên hệ tin tức, truyền đi thanh danh không tốt nghe. Ta phản đối. Huyền nữ cung Lãnh Nguyệt tiên tử lạnh lùng nói, Huyền nữ cung chính là danh môn chính phái, há có thể cùng U Minh giáo, Vạn Độc Cốc hàng ngũ thông đồng làm vậy? Tin tức cùng hưởng, ai biết bọn hắn có thể hay không mượn cơ hội hãm hại. Lãnh Nguyệt cung chủ lời ấy sai rồi. U Minh giáo chủ thanh âm khàn giọng, bây giờ là triều đình muốn đối phó toàn bộ giang hồ, không phân chính tà. Ngươi cho rằng triều đình diệt U Minh giáo, Vạn Độc Cốc về sau thì sẽ bỏ qua Huyền nữ cung? Tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Vậy cũng không thể cùng tà ma đồng bọn. Ngươi nói ai là tà ma? Mắt thấy muốn ầm ĩ lên, Liễu Kinh Đảo tranh thủ thời gian hòa giải. Lãnh Nguyệt cung chủ, U Minh giáo chủ, lại nghe ta một lời. Nay ước chỉ vì tin tức cùng hưởng, cũng không phải là kết minh. Các phái y nguyên làm theo điều mình cho là đúng, chỉ là như có triều đình trọng hành động lớn tin tức, tương thông cái khí, chuẩn bị sớm, cái này không quan hệ chính tả, chỉ vì tự vệ. Vậy như thế nào cam đoan tin tức tính chân thực? Thiên Cương môn lôi chấn tiên hỏi. Nếu là có người cố ý lan truyền tin tức giả, dẫn môn phái khác vào cuộc, lại nên làm như thế nào? Cái này, Liêu Kinh Đào nghẹn lời. Đó là cái vấn đề thực tế. Giang hồ ngươi lừa ta gạt, lẫn nhau tính kế là chuyện thường, nếu có người mượn cơ hội hãm hại, khó lòng phòng bị. Trong điện lần nữa lâm vào trầm mặc. Lúc này, Chu Huyền mở miệng. Chư vị có thể hay không nghe ta một lời? Sở Hữu ánh mắt tập trung tới. Chu Huyền chậm rãi nói, Liêu tông chủ đề nghị, bản ý là tốt. Triều đình thế lớn, các phái như năm bè bảy mảng, xác thực dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng tin tức cùng hưởng ước hẹn, quan trọng ở chỗ tín nhiệm, mà giang hồ các phái ở giữa, thiếu nhất cũng là tín nhiệm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên, cùng sự cưỡng cầu các phái tin lẫn nhau, không bằng thành lập một bộ cơ chế. Tỷ như, tin tức lan truyền cần có cái độc lập nơi phát ra xác minh, mới có thể hái tin. Lại tỷ như, thiết lập trung lập giám sát, phụ trách xác minh tin tức thật giả. Trung lập giám sát. Liêu Kinh Đào ánh mắt sáng lên, các chủ có ý tứ là, Bạch Vân các cùng các phái ân oán ít nhất, đối lập trung lập, mà lại từng cùng triều đình đại chiến, tự nhiên có thể đảm nhận này trách. Lời nói này đến sao diệu. Bạch Vân các quật khởi quá nhanh, cùng các phái sát thực không có thâm cừu đại hận, mà lại Bạch Vân các thực lực hùng hậu, có tư cách đảm nhiệm nhân vật này. Ta đồng ý. Kim Cương tự Liễu Trần đại sư đệ nhất cái tỏ thái độ. Bạch Vân các chủ nói có lý, thành lập cơ chế, tốt hơn nói xuống tín nhiệm, Bạch Vân các tiến hành giám sát, Bần tăng cảm thấy có thể thực hiện. Thiên Cương môn lôi chấn thiên nhíu mày suy tư một lát, cũng gật đầu. Nếu chỉ là tin tức cùng hưởng, không liên quan đến cái khác, ta Thiên Cương môn có thể tiếp nhận. Nhưng U Minh giáo, Vạn Độc Cốc cần cam đoan, không được nhờ vào đó ước làm chuyện bất chính. U Minh giáo chủ cười lạnh, lôi môn chủ yên tâm, ta U Minh giáo tuy bị các ngươi xưng là tà phái, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Triều đình mới là đại địch, lúc này nội đấu, thật quá ngu xuẩn. Độc Vương cũng gần giọng nói, Vạn Độc Cốc chỉ cần tự vệ, vô ý sinh sự. Huyền nữ cung Lãnh Nguyệt tiên tử vẫn coi lo lắng, nhưng gặp môn phái khác cào hào tỏ thái độ, cũng không tiện tiếp tục phản đối, chỉ đành phải nói, đã như vậy, ta Huyền nữ cung cũng đồng ý, nhưng nếu có môn phái nhờ vào đó ước tổn hại Huyền nữ cung lợi ích, đừng trách ta trở mặt. Đây là tự nhiên. Liêu Kinh Đào nhẹ nhàng thở ra, nay ước chỉ vì ứng đối triều đình, các phái ở giữa ân oán, không tại ước bên trong. Chương 235, đặt thành ước định, Bạch Vân các chủ đạo. Chương 235, đặt thành ước định, Bạch Vân các chủ đạo. Tiếp đó, các phái bắt đầu thương thảo cụ thể chi tiết. Tin tức như thế nào lan truyền? Dùng phương thức gì? Tình huống khẩn cấp xử lý như thế nào? Tranh luận lại nổi lên. Thần binh các thiết cuồng đồ cho rằng, các phái nên tại chủ yếu thành trì thiết lập liên lạc điểm, thuận tiện tin tức lan truyền. Tiêu Giao phái đề nghị sử dụng bồ câu đưa tin, nhưng Dược Vương cấp bạch, bồ câu đưa tin dễ dàng bị ngăn cản, không an toàn. Giang Cơ cuối cùng đạt thành thỏa hiệp. Trọng yếu tin tức từ chuyên gia lan truyền, phổ thông tin tức có thể thông qua đặc biệt con đường. Các phái cần cung cấp một phần người liên lạc bảng danh sách, giao cho Lưu Vân Kiếm Tông cùng Bạch Vân các lập hồ sơ. Còn có một vấn đề. U Minh giáo chủ đống nhiên nói, như triều đình nhằm vào nào đó một phái lấy hành động, môn phái khác là không xuất thủ tương trợ. Trong điện lần nữa an tĩnh. Đây là hạch tâm nhất vấn đề. Tin tức cùng hưởng dễ dàng, nhưng xuất thủ tương trợ thì khó khăn, cái kia mang ý nghĩa có thể muốn chính diện cùng triều đình xung đột, mạo hiểm quá lớn. Liêu Kinh Đào trầm ngâm nói, việc này chỉ sợ khó có thể cưỡng cầu. Các phái tình huống khác biệt, thực lực có mạnh yếu, cùng triều đình quan hệ cũng có thân sơ. Theo ta thấy, nếu có môn phái bị triều đình chèn ép, môn phái khác nhưng tại đủ khả năng phạm vi bên trong cung cấp trợ giúp, nhưng không cưỡng chế. Đủ khả năng. Âu Cửu U cười lạnh, nói dễ nghe, đến lúc đó thật có sự tình, chỉ sợ đều không đủ sức. Cái kia U Minh giáo chủ có gì cao kiến? Lôi Chấn Tiên hỏi lại. U Minh giáo chủ trầm mặc một lát, nói, chí ít có thể cung cấp che chở. Như nào đó một phái bị triều đình vây quét, đệ tử có thể tạm thời tìm nơi nương tựa môn phái khác lánh nạn, cái này cũng có thể à? Đề nghị này đối lập thiết thực. Trường môn các phái trao đổi ánh mắt, cuối cùng lần lượt gật đầu. Có thể, ta đồng ý. Kim Cương tự nguyện vì giang hồ đồng đạo cung cấp tạm thời che chở, nhưng cần tuân thủ tự quy. Chu Huyền lúc này lại nói, ta bổ sung một điểm. Bạch Vân các tại Vân Châu, Tiến Vân Thành có chút sản nghiệp, nếu thật có môn phái gặp nạn, có thể tiến về tạm lánh. Vân Châu chỗ biên cảnh, triều đình quản không đối lập rộng rãi. Đến lúc đó nếu quả như thật tiến vào Vân Châu hoặc Yến Vân Thành, cái kia không phải người của mình cũng thay đổi thành người mình, Chu Huyền tâm đạo. Những người giang hồ này vẫn có một ít giá trị lợi dụng. Lời này để trưởng môn các phái đều là chấn động. Cung cấp che chở chỗ, đây chính là thật sự trợ giúp. Vân Châu địa vực bao la, mê vụ sơn mạch địa hình phức tạp, đúng là cái lý tưởng chỗ tránh nạn. Bạch Vân các chủ cao thượng, Liêu Kinh Đào trịnh trọng ôm quyền. Cái khác trưởng môn cũng ào ào thăm hỏi. Vô luận đối Bạch Vân các cảm nhận như thế nào, giờ phút này Chu Huyền cho thấy khí độ, làm cho người kính nghệ. Chi tiết thương thảo kéo dài dòng dã một canh giờ. Cuối cùng, các phái đạt thành miệng ước định, thành lập giang hồ tin tức cùng hưởng cơ chế, từ Lưu Vân Kiếm Tông cùng Bạch Vân các cộng đồng giám sát, các phái cung cấp người liên lạc bảng danh sách. Tại triều đình nhằm vào giang hồ lấy trọng hành động lớn lúc tương thông khí, nếu có môn phái gặp nạn, môn phái khác cung cấp đủ khả năng trợ giúp, bao quát lâm thời che chở. Đây chỉ là một rời rạc, không phải cưỡng chế tính ước định, nhưng đã là giang hồ các phái nhiều năm qua đạt thành độ cao cao nhất độ hợp tác. Ước định đạt thành về sau, Liễu Kinh Đào nâng chén, chư vị, giang hồ mưa gió sắp tới, nguyện chúng ta có thể dắt tay cùng chung, cạn ly. Cạn ly. Mọi người nâng chén cộng ẩm. Đặt chén rượu xuống, Liễu Kinh Đào lại nói, đã ước định đã thành, tổng cần có cái danh mục, không bằng thì kêu Lưu Vân ước hẹn như thế nào? Tên rất hay. Liêu Trần đại sư gật đầu, Lưu Vân Tịnh hội đạt thành ước hẹn, danh phó kỳ thực. Cái khác trưởng môn cũng không dị nghị. Hội nghị đến tận đây, chủ yếu đề tài thảo luận đã xong, trưởng môn các phái bắt đầu chuyện phiếm, bầu không khí nhẹ nhõm không ít. Liêu Kinh Đào cùng Liêu Trần đại sư bọn người nói chuyện với nhau, thảo luận võ học tâm đắc, bầu không khí hòa hợp. Lôi Chấn Tiên mặc dù đối U Minh giáo, Vạn Độc Cốc vẫn có khúc mắc, nhưng cũng không lại ra án luôn. U Minh giáo chủ cùng Độc Vương thì điệu thấp rất nhiều, phần lớn thời gian trầm mặc. Giờ hợi ba khắc, hội nghị kết thúc. Trưởng môn các phái lần lượt cắt điện. Chu Huyền đi ra Lưu Vân điện lúc, gió đêm hơi lạnh, trăng sao giữa trời. Liêu Kinh Đào đưa đến ngoài điện, Bạch Vân các chủ, lần này đa tạ ngươi chống đỡ, nếu không có ngươi mở miệng, này ước khó thành. Liêu Tông chủ khách khí. Chu Huyền nói, giang hồ yên ổn, đối tất cả mọi người tốt. Chỉ là, Liêu Kinh Đào hạ giọng, này ước mặc dù thành, nhưng có thể duy trì bao lâu, khó nói. Các phái ân oán quá sâu, vừa có gió thổi cỏ lay, chỉ sợ. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Chu Huyền bình tĩnh nói, chí ít có cái này bắt đầu. Còn tương lai, nhìn tạo hóa đi. Liêu Kinh Đào nhìn chằm chằm Chu Huyền liếc một chút, các chủ rộng rãi, chỉ mong giang hồ có thể như các chủ mong muốn, thiếu chút phân tranh, nhiều chút an bình. Cáo tử, sau này còn gặp lại. Trở lại Thính Trúc Hiên, A Phi mới mở miệng, điện hạ thực sự tin tưởng cái này ước định có thể duy trì? Không tin. Chu Huyền nói thẳng, người giang hồ trọng lợi khinh nghĩa, vừa có xung đột lợi ích, ước định lập tức làm phế. Bất quá, hắn dừng một chút, có cái này ước định tại, chí ít mặt ngoài là đoàn kết. Cái kia Bạch Vân các thật muốn vì bọn hắn cung cấp che chở. Nhìn tình huống, Chu Huyền trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, nếu thật có môn phái gặp nạn, giúp một cái cũng không sao, nhưng điều kiện tiên quyết là đối Bạch Vân các có lợi. A Phi minh bạch, giang hồ xưa nay không là dạng tình nghĩa địa phương. Bạch Vân các làm hết vậy, cuối cùng cũng là vì tự thân lợi ích. Ngày mai thịnh hội chính thức kết thúc, chúng ta khi nào lên đường? A Phi hỏi. Buổi chiều. Chu Huyền nói, buổi sáng còn có chút sự tình phải xử lý, ngươi để Yến Vân thập bát kỵ chuẩn bị một chút. Đúng. Đêm đã khuya. Lưu Vân Kiếm Tông các trụ sở đèn đuốc dần dần tắt, nhưng ám lưu vẫn đang cổ trào. Lưu Vân thịnh hội ngày cuối cùng. Buổi sáng, Lưu Vân Kiếm Tông cử hành bế tông nghi thức. Liêu Kinh Đào dẫn tất cả trưởng lão, đệ tử tế bái tổ sư, tuyên cáo thịnh hội kết thúc mỹ mãn, các tông môn đại biểu xem lễ, bầu không khí trang trọng. Nghi thức về sau, Liêu Kinh Đào trước mặt mọi người tuyên bố Lưu Vân ước hẹn tồn tại, cùng các phái đạt thành chung nhận thức. Tuy nhiên chi tiết chưa lộ ra, nhưng vẫn là đưa tới chấn động. Giang hồ sắp biến thiên, có thế hệ trước võ giả cảm khái. Bất quá cũng là hảo sự, triều đình những năm này sát thực quản được quá rộng, người giang hồ cái kia có chính mình thanh âm. Nghị luận ầm ĩ bên trong, các phái bắt đầu chuẩn bị rời đi. Chu Huyền tại Tính Trúc Hiên tiếp đãi mấy vị khách tới thăm. Đầu tiên là Kim Cương tự Liêu Trần đại sư. Các chủ hôm nay liền muốn rời đi. Liêu Trần hỏi. Buổi chiều lên đường. Chu Huyền nói, đại sư còn có việc. Liêu Trần theo trong tay áo lấy ra một cái ngọc bội, đây là kim cương tự tín vật, cầm chi có thể tự do ra vào bản tự, các chủ ngày sau như có cần, có thể bằng vật này tìm ta. Chu Huyền tiếp nhận ngọc bội, vào tay ôn nhuận, có khác Phật tượng, hiển nhiên không là phản phẩm, đa tạ đại sư. Cái kia nói lời cảm tạ chính là bần tăng. Liêu Trần chắp tay trước ngực. Lần này thịnh hội, nếu không có các chủ, giang hồ sợ sinh loạn tượng, các chủ lòng dạ khí độ, khiến bần tăng kính nể. Đại sư quá khen. Liêu Trần sau khi rời đi, Thiên Cương môn Lôi Chấn Tiên tới chơi. Lôi Chấn Tiên tính cách ngay thẳng, đi thẳng vào vấn đề. Bạch Vân các chủ, hôm qua hội nghị, ngươi những lời kia có lý. Ta Thiên Cương môn nhận ngươi cái này bằng hữu, ngày sau như có cần, chỉ cần không tuân đạo nghĩa, Thiên Cương môn nghĩa bất dung tử. Nói, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, đây là ta Thiên Cương môn Thiên Cương lệnh, gặp cái này lệnh như gặp ta, các chủ cất kỹ. Chu Huyền tiếp nhận, Lôi môn chủ hảo sảng, chú mỗ nhớ kỹ. Lôi Chấn Tiên cười to, giang hồ nhi nữ, liền nên như thế, cáo tử. Kế tiếp là Huyền nữ cung Lãnh Nguyệt tiên tử. Nàng mặc dù đối Bạch Vân các cùng tà phái hợp tác vẫn có phê bình kín đáo, nhưng cũng không thể không thừa nhận Chu Huyền tại hội nghị phía trên biểu hiện biết tròn biết méo. Nàng tặng một bình Huyền nữ cung đặc chế ngọc lộ đan có liệu thương dưỡng nhan hiệu quả. Thần binh các thiết cuồng đồ đưa một thanh đoản kiếm, tuy không phải thần binh, nhưng chế tác tinh xảo. Dược Vương cốc tặng một bình đan dược, có thể treo mệnh liệu thường, Tiêu Giao phái đưa một bản khinh công tâm đắc. Liên U Minh giáo cùng Vạn Độc cốc cũng phái người đưa tới lễ vật, mặc dù chỉ là lễ tiết tính, nhưng cũng biểu lộ thái độ. Chu Huyền từng cái nhận lấy. Chương 236, cùng Lưu Vân Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão luận võ. Chương 236, cùng Lưu Vân Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão luận võ. Chu Huyền cùng A Phi đã chuẩn bị trở về, thính trúc hiên ngoại chuyển đến tiếng bước chân. Cảm ứng được đến nhân khí tức, Chu Huyền chậm rãi mở mắt. Cửa sân bị nhẹ nhàng gõ vang. Bạch Vân các chủ, Liễu Kinh Đào cầu kiến. Chu Huyền ra hiệu A Phi mở cửa, Liễu Kinh Đào một thân thanh sam, một mình đứng ở ngoài cửa, sắc mặt trịnh trọng. Liêu Tông chủ lúc này tới chơi, không biết có chuyện gì quan trọng. Chu Huyền đứng dậy vào lấy. Liễu Kinh Đào đi vào viện bên trong, nhìn chung quanh một vòng, hạ giọng nói, thực không dám giấu giếm, là gia sư muốn gặp các chủ một mặt. Lệnh sư. Chu Huyền thần sắc khẽ động, Vân Thanh Dương. Đúng vậy. Liễu Kinh Đào gật đầu. Gia sư nói, cùng vì thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nguyện cùng các chủ một lần, trung luận võ đạo. Chu Huyền hơi chút trầm âm. Vân Thanh Dương là thiên nhân hợp nhất đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập lục địa thần tiên môn hạng, có thể cùng loại này cường giả luận võ, đối tự thân tu hành rất có ích lợi. Chu Huyền nói, khi nào chỗ nào? Hiện tại, Hậu Sơn Quan Vân Đài. Liễu Kinh Đào nói, gia sư đã ở nơi đó chờ. Cũng tốt, A Phi, ngươi lưu ở chỗ này. Chu Huyền không cần phải nhiều lời nữa, theo Liễu Kinh Đào ra thính trúc hiên. Hai người xuyên qua Hậu Sơn trúc lâm, xuôi theo một đầu bí ẩn đường mòn hướng lên. Ánh trăng thông qua lá trúc rơi xuống, sắc sỡ. Ven đường yên tĩnh im ắng, liền côn trùng kêu vang đều không, hiển nhiên là Vân Thanh Dương lấy khí cơ bao phủ mảnh này khu vực. Ước chừng một nén nhang về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một chỗ thiên nhiên bình đài, treo ở trên vách đá dựng đứng, phương viên hơn 10 trượng, vuông vức như gương. Bình đài biên giới, vân vụ lượn lờ, phía dưới là vạn trượng thâm uyên, đứng ở chỗ này, có thể nhìn xuống dãy núi, nhìn lên tinh hà, tên cổ quan vân đài. Giữa đài, một đạo thân ảnh đưa lưng về phía mà đứng, thanh sam tóc trắng, chắp tay ngắm trăng. Sư tôn, Bạch Vân các chủ đến. Liêu Kinh Đào không người nói. Đạo kia thân ảnh chậm rãi quay người. Dưới ánh trăng, Chu Huyền thấy được vị này danh chấn giang hồ Lưu Vân Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão. Vân Thanh Dương xem ra tuổi chừng thất tuần, khuôn mặt gầy gò, nếp nhăn như lao khắc, nhưng hai mắt lúc khép mở tình quang ẩn hiện, dường như có thể xuyên thủng nhân tâm. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn như phổ phổ thông thông, lại cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể, như không nhìn kỹ, cơ hồ cảm giác không thấy hắn tồn tại. Thiên nhân hợp nhất đỉnh phong, quả nhiên danh bất hư truyền. Vân Thanh Dương cười nói, mạo muội mời, mong rằng chớ trách. Sau đó trực tiếp đối Liêu Kinh Đào nói, sóng lớn, ngươi lui ra sau, ta cùng các chủ đơn độc một lần. Vâng. Liêu Kinh Đào không người thối lui, biến mất tại trên đường đi. Bình đài phía trên chỉ còn hai người. Vân Thanh Dương chậm rãi đi đến bình đài biên giới, nhìn qua Vân Hải, các chủ có biết ta vì sao mời người đến đây? Chu Huyền đứng ở hắn bên cạnh thân, xin lắng hay nghe. Bởi vì tò mò. Vân Thanh Dương thẳng thắn, ta thực tại không hiểu các chủ vì sao muốn dịch dung làm một vị trẻ tuổi bộ dáng, phàm là đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh người, đối với việc này cần phải không một chút gợn sóng mới đúng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên ta rất nghi hoặc, các chủ làm như thế là vì một viên tuổi trẻ tâm. Vẫn cảm thấy bộ dáng như thế đối võ đạo tu hành hữu ích. Chu Huyền đối với cái này không có quá nhiều giải thích, chỉ là hàm hồ nói, bảo trì tuổi trẻ tâm tính, đối võ đạo thật có giúp ích. Vân Thanh Dương như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Tâm tính tuổi trẻ, khí huyết vượt thịnh, cảm nội nhạy cảm. Có lẽ lão hủ cũng nên thử một chút dịch dung thành tuổi trẻ người. Lời nói này đến nghiêm túc, Chu Huyền không khỏi mỉm cười, mỗi người tu hành đường khác biệt, có lẽ này pháp đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu. Không, trọng yếu. Vân Thanh Dương lắc đầu. Ta khốn tại thiên nhân hợp nhất đỉnh phong đã gần 10 năm, thủy chung không cách nào bước ra cái kia một bước cuối cùng. Có lẽ, cũng là bởi vì tâm tính ảo, đã mất đi nhuệ khí cùng trùng kích. Hắn thở dài, quay người đối mặt Chu Huyền, cho nên ta muốn cùng các chủ luận võ, tìm một chút cái kia hư vô mở mịt cơ hội. Chu Huyền minh bạch, không biết trưởng lão muốn như thế nào luận võ. Động thủ trước, lại cử động miệng. Vân Thanh Dương trong mắt lóe lên một vẻ quan mang. Cùng vì thiên nhân hợp nhất, luận bàn một phen, lớn nhất cảm xúc. Lời còn chưa dứt, hắn chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái. Không có kiếm khí, không có gió âm thanh. nhưng Chu Huyền cảm giác quanh thân không gian bỗng nhiên ngưng kết, dường như cả phiến thiên địa đều tại hướng hắn đè xuống. Đây là Vân Thanh Dương lấy tự thân ý cảnh ảnh hưởng tới cảnh vật xung quanh. Chu Huyền không dám kinh thường, thể nội chân khí toàn lực vận chuyển, thân hình hắn hơi chao đảo một cái, như cái bóng trong nước giống như mơ hồ một cái chớp mắt, lại theo cái kiêng ngưng cố không gian bên trong tránh ra. Vân Thanh Dương ánh mắt sáng lên, tốt thân pháp. Hắn không cần lưu thủ, cũng chỉ liên tục điểm. Mỗi một chỉ điểm ra, đều có một đạo vô hình kiếm khí phá không, nhìn như chậm chạp, kỳ thực phong kiến Chu Huyền sở hữu đường lui. Càng đáng sợ chính là, những thứ này kiếm khí bên trong ẩn chứa lưu vân kiếm ý, phiếu miểu vô định, biến hóa thất thường. Chu Huyền không có đón đỡ, thân hình lại cử động. Lần này, hắn thi triển ra chân chính kinh công, bước ra một bước, như thanh phong qua khe hở, không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ thấy Chu Huyền thân ảnh tại bình đài phía trên thoát ẩn thoát hiện, thỉnh thoảng như quỷ mị giống như xuất hiện tại Vân Thanh Dương bên trái, thỉnh thoảng lại như ảo ảnh tiêu tán bên phải chết. Vân Thanh Dương kiếm khí tuy mạnh, lại luôn lệch một ly, không cách nào chạm đến góc áo của hắn. Đây là Vân Thanh Dương càng đánh càng kinh. Hắn 300 năm qua thấy qua khinh công vô số, Lưu Vân Kiếm Tông Lưu Vân Bộ đã là giang hồ đỉnh phong, nhưng cùng Chu Huyền giờ phút này thi triển thân pháp so sánh, lại lộ ra vụ bè. Cái này thân pháp không chỉ có nhanh, càng ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu ý cảnh, dường như Chu Huyền đã cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, hắn cũng là gió, cũng là mây, cũng là trong thiên địa này một luồng khí tức. Đây không phải khinh công, chí ít không phải tầm thường trên ý nghĩa khinh công. Đây là đối thiên địa chi lý lĩnh ngộ, là cùng hoàn cảnh cộng minh sau sinh ra phản ứng tự nhiên. Lại đến, Vân Thanh Dương không dò xét, hai ngón liên tục điểm. Lần này, ba đạo kiếm khí đồng thời bắn ra, phân lấy thượng trung hạ ba đường. Mỗi đạo kiếm khí quỹ tích không giống nhau, trên không trung xen lẫn thành một tấm kiếm võng. Càng tinh diệu hơn chính là, kiếm khí ở giữa ẩn ẩn cộng minh, dường như cấu thành một loại nào đó chất pháp, một đạo kiếm khí bị ngăn trở, cái khác kiếm khí sẽ trong nháy mắt điều chỉnh, công hướng yếu kém nhất chỗ. Chu Huyền vẫn không có đón đỡ. Thân hình của hắn tại kiếm võng bên trong lơ lửng không cố định, thỉnh thoảng như lá rụng trong gió giống như nhẹ nhàng chuyển hướng, thỉnh thoảng như nước chảy chỗ nào cũng có. Mỗi một lần di động đều vừa đúng, luôn luôn có thể tại kiếm võng khép lại trong nháy mắt tìm tới cái kia duy nhất khe hở. Vân Thanh Dương càng đánh càng nghiêm túc. Hắn gần trăm năm kiếm đạo tu vi đều thi triển, kiếm khí theo ba đạo tăng đến 9 đạo, lại từ 9 đạo tăng đến 27 đạo. Toàn bộ quan vân đài đều bị kiếm ý bao phủ, ánh trăng tại kiếm khí bên trong vặn mèo, khúc xạ, hóa thành ngàn vạn quan điểm. Nếu có đại tông sư quan chiến ở đây, sợ rằng sẽ trong nháy mắt mất phương hướng tại mảnh này kiếm ý thiên địa bên trong. Nhưng Chu Huyền y nguyên thong dong, thân pháp của hắn càng ngày càng huyền diệu, có khi rõ ràng phía trước, sau một khắc lại đã đến phía sau. Có khi nhìn như muốn hướng trái, thực tế lại phía bên phải. Hắn tựa hồ có thể dự đoán mỗi một đạo kiếm khí quy tích, thậm chí có thể cảm giác Vân Thanh Dương kiếm ý lưu chuyển quy luật. Xem ra chỉ bằng vào kiếm ý, khó không được ngươi. Vân Thanh Dương bỗng nhiên thu tay lại, 27 đạo kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán. Tay phải hắn hư nắm, một thanh kiếm phi tới. Thân kiếm trong suốt, chiếu đến ánh trăng, lưu chuyển lên lam nhạt lộng lẫy. Kiếm này tên Vân Thủy, thỉnh chỉ giáo. Chu Huyền thần sắc trịnh trọng mấy phần. Vân Thanh Dương một kiếm đâm ra, không có do âm thanh, không có kiếm khí, chỉ có một đạo lam nhạt kiếm quang. Nhưng Chu Huyền cảm giác đến nguy hiểm, một kiếm này đã không là đơn thuần công kích, mà chính là dẫn động thiên địa lực lượng. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian hơi hơi bặm mẻo, dường như không chịu nổi cổ kia lực lượng. Chu Huyền rốt cục thật sự quyết tâm, hắn không lại né tránh, tay phải cũng là hư nắm, một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Song kiếm tương giao, không có sắt thép va chạm, chỉ có một tiếng nhẹ như tuyết rơi đinh. Nhưng lấy hai người làm trung tâm, một đạo hình vòng khí lãng trong nháy mắt quyết tán. Xem vân đài phía trên vân vụ bị đánh tan, lộ ra phía dưới vạn trượng thâm uyên, nơi xa núi rừng bên trong, chấn động tới phi điệu vô số. Vân Thanh Dương trong mắt tinh quang đại thịnh. Hai người đồng thời thối lui, lại đồng thời vọt tới trước. Lần này là chân chính giao phong. Vân Thanh Dương kiếm pháp như biển mây bốc lên, thỉnh thoảng nhẹ nhàng phiếu miểu, thỉnh thoảng cẩn trọng dồi dào. Mỗi một kiếm đều dẫn động thiên địa chi khí, vân vụ theo kiếm mà động, ánh trăng theo kiếm mà chuyển. Hắn đã đem Lưu Vân kiếm pháp đẩy tới cao độ trước đó chưa từng có. Chu Huyền kiếm pháp thì hoàn toàn khác biệt. Hắn kiếm không có cố định chiêu thức, hoặc là nói, mỗi một chiêu đều là lâm thời sáng tạo. Thỉnh thoảng như gió mát quất vào mặt, thỉnh thoảng như lôi đình bạc quân, thỉnh thoảng như mưa phùn kéo dài, thỉnh thoảng như mặt trời chói chang trên không. Hắn tựa hồ tại cùng thiên địa đối thoại, mỗi một kiếm đều là thiên địa đáp lại. Trăm chiêu sau đó, hai người y nguyên không phân thắng thua. Vân Thanh Dương bỗng nhiên kiếm thế nhất biến, thủy kiếm hóa thành ngàn vạn giọt mưa, mỗi một giọt đều ẩn chứa kiếm ý, như mưa to bao phủ toàn bộ quan vân đài. Vân Vũ kiếm trận. Chu Huyền ngẩng đầu, nhìn lấy đầy trời mưa kiếm, bỗng nhiên cười. Thiên ngoại phi tiên, đối với cái này vừa vặn. Hắn thu hồi quan kiếm, hai tay quàng phía sau, lại nhắm mắt lại. Ngay tại mưa kiếm sắp gần người nháy mắt, Chu Huyền thân ảnh biến mất. Không phải biến mất, mà chính là hóa thành một đạo quang. Một đạo như nguyệt quang giống như thánh lãnh, lại như lưu tinh một dạng ánh sáng lóe ánh. Cái kia đạo quang tại mưa kiếm bên trong xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, mưa kiếm ảo ảo né tránh, dường như không dám cùng tranh tài. Vân Thanh Dương đồng tử đột nhiên co lại. Diệp Cô thành thiên ngoại phi tiên là kiếm chiêu, là người cùng kiếm cực hạn hợp nhất. Nhưng Chu Huyền giờ phút này thi triển, đã không phải kiếm chiêu, mà là một loại ý cảnh. Quang xuyên qua mưa kiếm, dừng ở Vân Thanh Dương trước mặt. Chu Huyền một lần nữa hiện ra thân hình, đầu ngón tay dừng ở mũi kiếm ba tấc đầu. Đa tạ. Chu Huyền thu tay lại. Vân Thanh Dương trầm mặc, thu hồi trường kiếm. Thật lâu, hắn thở dài một tiếng, ta hiểu được. Hai người không lại động thủ, đi đến bàn đá phía trước ngồi xuống. Vân Thanh Dương pha trà, động tác thong dong, dường như vừa mới trận kia kinh thế chi chiến chưa bao giờ phát sinh. Ta vốn cho rằng, người ta đều là đã sống hơn trăm năm lão gia hỏa, chỉ là ngươi dịch dung thành tuổi trẻ người, có lẽ là vì bảo trì tâm cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi có lẽ thật so ta tuổi trẻ. Chu Huyền từ chối cho ý kiến, tuổi tác có trọng yếu không?
Không trọng yếu.
Vân Thanh Dương lắc đầu. Võ đạo tu hành, đặt giả vi tiên, ngươi cảnh giới tại trên ta, dù là ngươi chỉ có 30 tuổi, cũng là ta cái kia xưng một tiếng tiền bối. Hai người bèn nhìn nhỏ cười, tiếp xuống trò chuyện càng xâm nhập thêm. Vân Thanh Dương chia sẻ chính mình 300 năm kiếm đạo tu hành cảm ngộ, nhất là khốn tại thiên nhân hợp nhất đỉnh phong gần 10 năm hoang mang cùng dãy rủa. Chu Huyền cũng phân hưởng giải thích của mình. Hai người hàn huyên một canh giờ có thừa, thẳng đến đông phương trắng bệnh. Chu Huyền đứng dậy cáo tử. Chương 237, thái độ cải biến. Chương 237, thái độ cải biến. Chu Huyền hạ sân sau, Vân Thanh Dương tại quan vân trên đài đứng yên thật lâu. Liêu Kinh Đào lúc đến, gặp sư tôn vẫn tại vọng nguyệt, không dám đánh nhiễu. Ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Vân Thanh Dương đột nhiên hỏi. Liêu Kinh Đào châm trước nói, thâm bất khả chắc, đệ tử chưa bao giờ thấy qua có thể cùng sư tôn chiến bình người, càng chưa thấy qua làm cho sư tôn như thế kính trọng người. Chiến bình? Vân Thanh Dương cười, nếu thật vật lộn xuống mái, ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Liêu Kinh Đào hoảng sợ, hắn tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn là một vị nào đó ẩn thế lão quái, nhưng hiện tại xem ra, hắn có lẽ thật chỉ có 30-40 tuổi. Cái này sao có thể? Liêu Kinh Đào thốt ra. Võ đạo chi đồ, thiên phú cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Vân Thanh Dương nói, từ xưa đến nay, luôn có chút đánh vỡ lẽ thường tồn tại. Hắn có lẽ chính là một cái trong số đó. Hắn quay người nhìn về phía Liêu Kinh Đào, trịnh trọng nói, sóng lớn, nhớ kỹ, từ nay về sau, Lưu Vân Kiếm Tông cùng Bạch Vân Các cùng tiến thối. Người này nếu không thành lục địa thần tiên thì thôi, như thành. Giang hồ đem bởi vì hắn mà cải thiên hoán địa. Liêu Kinh Đào trọng trọng gật đầu, đệ tử minh bạch. Đi thôi, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Vân Thanh Dương nhìn về phía nơi xa. Trận chiến ngày hôm nay nói chuyện, để ta thấy được con đường phía trước. Có lẽ, ta còn có thể tiến thêm một bước. Liêu Kinh Đào không người lui ra. Quan vân trên đài, Vân Thanh Dương ngồi xếp bằng, nhắm mắt nhập định. Gió núi thổi qua, vân hải bốc lên. Đại Chu hoàng cung, ngự thư phòng. Đã là giờ tí, trong điện ý nguyên đèn đuốc sáng trưng. Hoàng đế ngồi tại long án về sau, trước mặt mở ra một phần mật báo. Hắn mặc lấy thường phục, khuôn mặt tại dưới ánh nến lộ ra biến ảo không ngừng, ngón tay có tiết tấu đập án mặt. Lưu Vân Thịnh hội kết thúc. Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng, thanh âm tại trống trải đại điện bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. "Đúng, bệ hạ. Tôn thủ Triết không người, 3 ngày trước kết thúc. Kết quả như thế nào?" Tôn thủ Triết theo trong tay áo lấy ra một phần kỹ lưỡng hơn tờ báo, lại không có đưa lên, mà chính là trực tiếp khẩu thuật. Lưu Vân Kiếm Tông cùng Bạch Vân Các trung nắm giang hồ người cầm đầu, các phái đạt thành Lưu Vân ước hẹn ước định tin tức cùng hưởng. Kim Cương Tự, Thiên Cương môn chờ chính phái rõ ràng chống đỡ, U Minh giáo, Vạn Độc Cốc tuy bị đặt vào, nhưng các phái mang trong lòng khúc mắc. Hoàng đế gõ mặt bàn ngón tay dừng. Bạch Vân Các cũng muốn lẫn vào chuyện trong giang hồ ạ, chớ có phải hay không quá coi thường bọn hắn rồi. Lao nô không dám vọng luôn. Tôn thủ Triết cẩn thận nói. Nhưng lần này thịnh hội, Bạch Vân Các xác thực ra tận danh tiếng. Hắn các chủ tự mình đến, dưới trướng cao thủ nhiều lần hiện, nhất là Yến Vân Thập Bát Kỵ bên trong hai người lên đài, đều là nhẹ nhõm bại địch, chấn nhiếp toàn trường. Yến Vân Thập Bát Kỵ. Hoàng đế nheo lại mắt. 18 cái tông sư, thật sự là tốt đại thủ bút. Tôn thủ Triết trầm mặc một lát, nói bổ sung, còn có một chuyện, bệ hạ cần biết rõ. Nói, Lưu Vân thịnh hội sau cùng một ngày, Bạch Vân các chủ nên Vân Thanh Dương tới yêu cầu, trèo lên quan vân đài luận võ. Tôn thủ Triết thanh âm ép tới thấp hơn, hai người giao thủ trăm chiêu, chưa phân thắng bại. Hoàng đế bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh đến trong mắt hắn nhảy vọt, chiếu ra sắc bén quan mang. Vân Thanh Dương, thiên nhân hợp nhất đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập lục địa thần tiên môn hạng. Hoàng đế gần từng chữ, cái kia Bạch Vân các chủ có thể cùng hắn chiến bình. Mật báo như thế, Tôn thủ Triết nói, thang tử mặc dù không dám tới gần quan vân đài, nhưng đêm hôm đó kiếm khí ngút trời, ánh trăng ngưng kiếm, vân vụ bốc lên, dị tượng tiếp tục. Hôm sau Vân Thanh Dương tuyên bố bế quan, Lưu Vân Kiếm Tông đối Bạch Vân các thái độ càng tăng lên, ẩn ẩn có phụng này vì tôn chi ý. Trong điện lâm vào tĩnh mịch, chỉ có ánh nến đôn đốt rung động. Thật lâu, hoàng đế mới chậm rãi nói, Vân Thanh Dương bế quan là có điều nộ ra, vẫn là thụ thương rồi. Hẳn là cái trước. Tôn thủ Triết phân tích, như Vân Thanh Dương chiến bại hoặc thụ thương, Lưu Vân Kiếm Tông phản ứng đầu tiên nên phong tỏa tin tức, mà không phải cải biến đối Bạch Vân các thái độ. Bây giờ như vậy, càng giống là tán thành. Lao nô cả gan. Tôn thủ Triết con người càng sâu. Giang hồ thế lực càng mạnh, đối triều đình uy hiếp càng lớn. Một cái rời rạc giang hồ, triều đình có thể phân hóa quan thúc, nhưng nếu giang hồ thật tại Bạch Vân Các cùng Lưu Vân Kiếm Tông lãnh đạo phía dưới bệnh thành một sợi dây thừng. Câu nói kế tiếp hắn không nói, nhưng ý tứ dĩ nhiên minh bạch. Hoàng đế đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, bầu trời đêm vô nguyệt, chỉ có mấy quả sơ tinh. Vân Châu, Tiến Vân Thành, hiện tại lại là toàn bộ giang hồ. Hoàng đế đưa lưng về phía Tôn Thủ Triết, thanh âm trầm thấp. Cái này Bạch Vân Các chủ, toan tính không nhỏ a. Tôn Thủ Triết không dám nói tiếp. Lai lịch của hắn, đã điều tra xong sao? Còn không tin tức xác thật. Tôn thủ Triết bẩm báo, chỉ biết người này 2 năm trước đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là tại Vân Châu thành lập Bạch Vân Các, lấy sát thủ tổ chức lập nghiệp, đi sau phát triển thương mậu. 1 năm trước đánh bại Vân Châu biên quân, thực tế trưởng khống Vân Châu. Nửa năm trước tập kích bất ngờ Yến Vân Thành, theo đại yến trong tay đoạt thành. Trong lúc đó cùng triều đình, cùng bệ hạ đạt thành hiệp nghị bí mật, song phương bảo trì hiện trạng. Hoàng đế xoay người, trong mắt lóe lên một tia lành ý. Bạch Vân Các chủ đã có thể cùng Vân Thanh Dương chiến bình, uy hiếp không nhỏ à, huống chi Bạch Vân Các còn có một cái thiên nhân kiếm khách. Mà lại bọn hắn nhưng cũng không có người trong giang hồ loại kia võ đạo tinh thần, lúc trước đánh giết đại yến thiên nhân thời điểm thế nhưng là hai người hợp lực vây chi. Hắn đi trở về long án sau ngồi xuống, ngón tay lần nữa gõ mặt bàn, có điều hắn chưa chắc là địch nhân. Tôn Thủ Chuyết khẽ giật mình, ý của bệ hạ là giang hồ cùng triều đình chưa hẳn nhất định phải đối lập. Hoàng đế trong mắt lóe lên tình kế, Bạch Vân Các muốn giang hồ chớ có thể cho hắn, chỉ cần hắn nguyện ý trả giá đắt. Một cái có thể trưởng khống giang hồ Bạch Vân Các, so 100 cái làm theo ý mình tông môn càng có giá trị, khóa là muốn để hắn hiểu được ai mới là mảnh này thổ địa chủ nhân chân chính. Bất quá không phải tất cả tông môn đều có lôi kéo giá trị, giống như là U Minh giáo cùng Bạn Độc Cốc loại này tà giáo cần phải thật tốt giết nhuệ khí của bọn họ, hy vọng Bạch Vân Các có thể minh bạch điểm này. Tôn Thủ Chuyết minh bạch, bệ hạ muốn gặp hắn hiện tại còn chưa đến thời điểm. Hoàng đế nói, cha rõ ràng Bạch Vân Các chủ đêm đó cùng Vân Thanh Dương luận võ chi tiết, hai người dùng võ công gì, nói cái gì, dù là chỉ có đôi câu vài lời cũng muốn báo lên. Tôn Thủ Chuyết mặt lộ vẻ khó xử, bệ hạ, quan Vân Đài trận chiến kia phương viên 10 dặm không người dám gần, Lưu Vân Kiếm Tông đem Hậu Sơn liệt vào cấm địa, chúng ta người nghĩ biện pháp. Hoàng đế đánh gây hắn, ngươi chấp trưởng ảnh vệ 30 năm, trên giang hồ cần phải có chút hai mắt. Lao nô tận lực. Tôn Thủ Chuyết nói xong liền thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Trong điện, hoàng đế một mình đứng tại long án trước, nhìn lấy cái kia phần mật báo phía trên Bạch Vân Các chủ bốn chữ, trong mắt thần sắc biến ảo bất định. Bạch Vân Các chủ, hắn thấp giọng tự nói, ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Chương 238, triều đình xuất binh. Chương 238, triều đình xuất binh. Yến Vân Thành, tướng quân phủ thư phòng. Chu Huyền thả ra trong tay từ cẩm y diệp vệ mật thám khẩn cấp đưa tới tình báo quyền chủ, ngón tay tại đàn mục trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, thoạt nhìn như là chính đang suy tư cái gì. Triều đình muốn đối U Minh giáo cùng Vạn Độc Cốc độc thủ. Ngồi ở phía đối diện Diệp Cô Thành ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, cái gì thời điểm? Trong vòng 7 ngày. Chu Huyền đem quyển trục đẩy đi qua. Phu hoàng đã mật lệnh binh bộ triệu tập 2 vạn cấm quân, phân 2 đường. Một đường từ trấn viện tướng quân xuất lĩnh, tấn công ở vào Bắc Mang Sơn U Minh giáo tổng đàn, một đường khác từ Bình Nam tướng quân thống lĩnh, tiến về Nam Cương Vạn Độc Cốc. Diệp Cô Thành cầm lấy quyển trục, nhanh chóng xem nội dung phía trên. Mỗi đường cắt xứng 2 tên đại tông sư. Trấn viện tướng quân một đường là Thiết Trưởng Quách Trấn cùng Truy Phong Kiếm Lăng Thiên Tuyệt, Bình Nam tướng quân một đường là Kim Cương Bất Hoại Thạch Phá Thiên cùng Đoạn Hồn Đao Lệ Vô Tình. 4 người này tu vi đều không tầm thường, mà lại đều là huyết hải bên trong giết ra tới, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Chu Huyền gật đầu, U Minh giáo chỉ có 2 vị đại tông sư, giáo chủ U Minh giáo chủ cùng phó giáo chủ mặc dù cùng hắn cảnh giới tương tự, nhưng về mặt chiến lực nhưng là muốn kém hơn một bậc. Vạn Độc Cốc tình huống cùng loại, cấp chủ Vạn Độc người thật cùng phó cấp chủ độc hạt giống tam nương dùng độc hiển nhiên đều là một tay hảo thủ, nhưng đối lên người của triều đình vẫn là treo, hy vọng xa vời. Xem ra lần này triều đình là muốn làm thật, giết gà dọa khỉ. Diệp Cô Thành ngữ khí băng lãnh, giang hồ minh ước vừa thành lập không lâu, triều đình đây là muốn cho các tông môn một hạ mã uy. Đúng vậy. Chu Huyền đứng người lên, đi tới trước cửa sổ nhìn qua ngoài viện. Phu hoàng đây là tại đánh sở hữu giang hồ thế lực, nhất là Bạch Vân Các cùng Lưu Vân Kiếm Tông chủ đạo cái này minh ước. Hắn muốn nói thiên hạ biết người, đại chu hoàng quyền phía dưới, bất luận cái gì giang hồ liên minh đều không chịu nổi một kích. Diệp Cô Thành trầm mặc một lát, chúng ta muốn nhúng tay. Muốn, nhưng không thể công khai tới. Chu Huyền quay người, trong mắt lóe lên tình kế. Vạn Độc Cốc bên kia, Bách Độc Vương đã động thân a. Ấn điện hạ trước đó phân phó, nhiều ngày trước đã bí mật tiến về Nam Cương, giờ phút này cần phải đã đến Vạn Độc Cốc phụ cận. Rất tốt. Chu Huyền đi trở về trước bàn, mở ra một tấm địa đồ. U Minh giáo bên này, giáo chủ không phải người ngu. Đối mặt thất bại chi cục, hắn nhất định sẽ vì tông môn giữ lại hòa chủng. Mà trong Minh Nước, Huyền Nữ Cung cùng bọn hắn làm có thù cũ, Thiên Cương môn, Kim Cương tự những danh môn chính phái này cũng xem thường U Minh giáo bực này tà đạo. Hắn có thể tín nhiệm, chỉ có chúng ta Bạch Vân Các. Diệp Cô Thành hiểu được, cho nên U Minh giáo hạch tâm đệ tử sẽ trốn đến Yến Vân Thành. Không tệ. Chu Huyền ngón tay tại trên địa đồ sẽ qua. Ta đã để Trần Khánh Chi ở ngoài thành 30 dặm chỗ bố trí tiếp ứng điểm. A Phi mang 300 tinh nhuệ mai phục tại chết, một khi triều đình quân đội truy kích thì gây ra hỗn loạn trợ bọn hắn thoát thân. Diệp Cô Thành gật đầu, cái kia U Minh giáo những người này tiếp đến sau xử trí như thế nào? Phân hóa. Chu Huyền ngữ khí bình thản. Trong giáo hạch tâm đệ tử, Ấn Thiên Phú, tính cách phân loại, phân biệt giao cho A Phi, ngươi, Trần Khánh Chi bồi dưỡng. A Phi phụ trách những cái kia tự ý ám sát, tốc độ, ngươi mang kiếm đạo thiên phú tốt, Trần Khánh Chi huấn những cái kia hiệu trận pháp, phối hợp. Quán đầu trung thành, thay đổi một cách vô tri vô giác. Chu Huyền mỉm cười. Tiến Vân Thành sinh hoạt, Bạch Vân các lý niệm, chúng ta cho cơ hội. Bọn hắn sẽ từ từ minh bạch cái kia hiệu chung người nào. Huống chi, U Minh giáo đã diệt, bọn hắn không chỗ có thể đi. Diệp Cô Thành không hỏi thêm nữa. Hắn hiểu được, nhóm này U Minh giáo hạch tâm đệ tử nếu có thể thu phục, đem cực lớn bổ sung Bạch Vân các trung tầng lực lượng. Những người này tại Tà đạo tông môn lớn lên, hành sự tàn nhẫn quả quyết, chính là Bạch Vân các cần thiết. Đúng rồi. Chu Huyền chợt nhớ tới cái gì, kinh thành bên kia có động tĩnh gì? Ngụy Trung Hiền hôm qua truyền tin, Vũ hoàng tử gần đây nhiều lần ra vào binh bộ, tựa hồ cùng lần này càn quét hành động có quan hệ. Đại hoàng tử thì án binh bất động, nhưng trong bóng tối liên lạc mấy vị biên quân tướng lĩnh. Chu Huyền cười lạnh, Vũ ca đây là muốn mượn triều đình tiêu diệt giang hồ thế lực đến lập công, định đoạt phụ hoàng. Hai người lại thương nghị một lát chi tiết, Diệp Cô Thành lĩnh mệnh mà đi. 7 ngày kỳ hạn đảo mắt đã qua 4 ngày. Bắc Mang Sơn, U Minh giáo tổng đàn. Sắc trời âm trầm, màu xám trắng tầng mây buông xuống, gió núi cuốn lên lá khô, mang đến cuối mùa thu túc sát. U Minh giáo chủ đứng tại tổng đàn chỗ cao nhất quan tinh đài phía trên, nhìn qua dưới núi mơ hồ có thể thấy được quân doanh cờ sĩ. Hắn khuôn mặt nghiêm hiểm, một đôi mắt hăm sâu, người mặc thêu lên khô lâu đồ án hắc bảo, quanh thân tản ra âm lãnh khí tức. "Giáo chủ, thám tử hồi báo, triều đình đại quân đã đến trấn núi, chung 1.2 vạn người." Phó giáo chủ bước nhanh đi tới, sắc mặt nghiêm túc. "Dẫn đội là Quách Chấn cùng Lăng Thiên Tuyệt, hai người thực lực đều không tụ, huống hồ còn có hơn vạn đại quân, chúng ta đánh không lại." U Minh giáo chủ đánh gậy hắn, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ, "Liều mạng chỉ có diệt môn một đường." Phó giáo chủ cắn răng, "Vậy chúng ta cứ như vậy chờ chết?" "Đương nhiên không." U Minh giáo chủ quay người, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, "Ngươi lập tức đi mật thất, triệu tập sở hữu chân truyền cùng nội môn đệ tử, để bọn hắn theo mật đạo rời đi." Phó giáo chủ sững sờ, cái kia tổng đàn những ngoại môn đệ tử này cũng phổ thông giáo chúng. "Khí tử." U Minh giáo chủ không tình cảm chút nào. "Bọn hắn tư chất thường thường, mang đi cũng là vương hữu, lưu lại trì hoãn thời gian, vì hạch tâm đệ tử tranh thủ một đường sinh cơ." "Giáo chủ, cái này, đây là mệnh lệnh." U Minh giáo chủ nghiêm nghị nói, "Ngươi cần phải minh bạch, U Minh giáo có thể không có những thứ này phổ thông đệ tử, nhưng không thể gây mất chân truyền hỏa chủng, chỉ cần hạch tâm đệ tử vẫn còn, tông môn thì vẫn còn ở đó." Phó giáo chủ cúi đầu xuống, song quyền nắm chặt, thuộc hạ tuân mệnh. "Nhớ kỹ." U Minh giáo chủ chậm dần ngữ khí, "để bọn hắn hạ sơn sau phân ba đường, chế tạo giả tượng mê hoặc truy minh, mục đích cuối cùng là Yến Vân Thành, tìm Bạch Vân Các." "Bạch Vân Các? Bọn hắn chịu thu lưu chúng ta?" Phó giáo chủ nghi hoặc, "Chúng ta thế nhưng là tà đạo, Bạch Vân Các mặc dù vừa chính vừa tà, nhưng dù sao tại giang hồ trong minh nước, công nhiên che chở U Minh giáo còn sót lại, không sợ triều đình vấn trách." U Minh giáo chủ cười lạnh, "Bạch Vân Các vị kia các chủ không đơn giản. Ta gặp qua hắn một lần, người này dã tâm không nhỏ, ánh mắt tuyệt không phải cực hạn tại giang hồ minh nước. Chúng ta những thứ này tàn binh bại tướng đối với hắn mà nói, là đưa tới cửa chiến lực, hắn nhất định sẽ thu." "Vậy cũng so diệt môn cường." Phó giáo chủ cười khổ. Nửa canh giờ về sau, U Minh giáo tổng đàn loạn thành một bầy. Các ngoại môn đệ tử kinh hoàng thất thố, bọn hắn phần lớn không biết mật đạo tồn tại, chỉ thấy dưới núi đen nghịt triều đình đại quân. Mấy vị trưởng lão miễn cưỡng duy trì trật tự, nhưng người người trên mặt đều biết tuyệt vọng. Mật thất bên trong, 23 tên tuổi trẻ đệ tử tập kết hoàn tất. Lớn nhất bất quá 25, nhỏ nhất mới 15 tuổi. Đây đều là U Minh giáo chăm chú bồi dưỡng hạch tâm. Chương 239, chiến đấu khai hỏa. Chương 239, chiến đấu khai hỏa. Phó giáo chủ liếc nhìn mọi người, trầm giọng nói, "Chư vị, U Minh giáo gặp đại nạn, hôm nay chỉ sợ hai kiếp khó thoát. Giáo chủ có lệnh, để cho các ngươi theo mật đạo rút lui, giữ lại tông môn hỏa chủng." "Phó giáo chủ, chúng ta muốn chạy trốn." Một cái 17 tuổi thiếu niên nhịn không được mở miệng, "Cái kia giáo chủ cùng những sư huynh đệ khác đâu? Lưu lại đoàn hậu." Phó giáo chủ ngữ khí không lưu loát, "Đây là vì các ngươi có thể còn sống sót. Nhớ kỹ, các ngươi mệnh không phải là của mình, là những cái kia lưu lại người dùng mệnh đổi lấy. Cho nên, vô luận như thế nào đều phải sống sót, tương lai trọng trấn U Minh giáo." Chúng đệ tử trầm mặc, mấy cái tuổi nhỏ nữ hài bắt đầu nức nở, đều đừng khóc. Chân truyền đại sư mình, một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên quát nói, "Bây giờ không phải là khóc thời điểm, phó giáo chủ, chúng ta làm sao chạy?" Phó giáo chủ gật đầu, đi đến mật thất vách tường trước, nhấn cơ quan. Mặt tường chậm rãi rời, lộ ra một cái hướng kéo dài xuống thông đạo. Mật đạo nối thẳng phía sau núi ngoài 10 dặm rừng cây, ra mật đạo, phân ba đội, mỗi đội đi khác biệt lộ tuyến, sau cùng tại Yến Vân Thành tụ hợp. Yến Vân Thành, đây không phải là Bạch Vân Các địa bàn sao? Không sai, cũng là đến đó tìm Bạch Vân Các. Phó giáo chủ không có giải thích thêm, hiện tại, lập tức đi. Mọi người nối đuôi nhau tiến nhập mật đạo, người cuối cùng sau khi tiến vào, mặt tường chậm rãi khép lại, dường như chưa bao giờ mở ra. Lại qua thời gian một nén nhang, dưới núi trống trận lôi vang, tiến công bắt đầu. Bầu trời âm trầm dưới, 1.2 vạn triều đỉnh tinh binh đã đem cả đỉnh núi vây nước chảy không loạn. Cờ sĩ phân phật, chiến mã hí lên, ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập trong núi. Tổng đàn trước đại điện, U Minh giáo chủ cùng phó giáo chủ đứng sóng vai. Phía sau hai người là hơn 800 tên U Minh giáo đệ tử, mặc dù mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nhưng không người lui lại. "Giáo chủ, xem ra hôm nay là tránh cực kỳ." Phó giáo chủ thanh âm trầm thấp, hai tay nuốt ở trong tay áo, đầu ngón tay đã có u lam quang mang lấp lóe. U Minh lão tổ một thân hắc bào không gió mà bay, mặt mũi giản mua phía trên nhìn không ra biểu lộ. 30 năm trước lập giáo ở đây, lão phu thì tài liệu đến sẽ có một ngày này, chỉ là không nghĩ tới triều đình sẽ như thế không kịp chờ đợi. Lời còn chưa dứt, hai đạo thân ảnh từ dưới núi bay lượn mà tới, nhẹ nhàng rơi vào trước điện quảng trường phía trên. Chính là thiết trưởng Quách Chấn cùng Truy Phong kiếm Lăng Thiên Tuyệt. Quách Chấn tuổi chừng 50 tuổi, mặt chữ quốc, mày rậm mắt hổ, song trưởng rộng lượng như môn ném đĩa, đứng ở nơi đó liền có một cột như núi cao cẩn trọng cảm giác. Lăng Thiên Tuyệt thì thon gầy điêu luyện, lưng thẳng tắp như kiếm, bên hông trường kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, cũng đã có dày đặc kiếm ý lộ ra. "U Minh giáo chủ." Quách Chấn tiếng như trùng lớn. "Bệ hạ có chỉ, U Minh giáo cấu kết ngoại địch, độc hại bách tính, tội đáng diệt môn, như thúc thủ chịu trói, có thể lưu toàn thây." Phó giáo chủ cười lạnh, khẩu khí thật lớn, "Ta U Minh giáo tuy không phải danh môn chính phái, lại cũng chưa từng làm qua cấu kết ngoại địch sự tình. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do." Lăng Tiên Tuyệt ánh mắt mãnh liệt, ngu xuẩn mất khôn, "Cái kia thì đừng trách chúng ta kiếm hạ vô tình." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã động. Không phải nhanh, là quỷ dị, Lăng Tiên Tuyệt thân ảnh trên không trung chia ra làm ba đạo kiếm quang từ khác nhau góc độ đâm về âm cửu lũ. Đây là hắn thành danh tuyệt kỹ ba phần kiếm ảnh, hư hư thực thực, khiến người ta khó mà phòng bị. Phó giáo chủ đã sớm chuẩn bị, trong tay áo hai tay đột nhiên rõ ra, 10 ngón móng tay trong nháy mắt tăng gọn ba tấc, hiện ra u lam chi sắc. Hắn hai tay tung bay, lại trước người dệt ra một mảnh trảo ảnh chi lưới. U Minh quỷ trảo. Trảo ảnh cùng kiếm quang va chạm, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Phó giáo chủ liền lùi lại mấy bước, ống tay áo bị kiếm khí vạch phá mấy đạo, nhưng càng đem Lăng Thiên Tuyệt này quỷ dị một kiếm đều ngăn lại. Lăng Thiên Tuyệt nhẹ a một tiếng, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Vị này phó giáo chủ tu vi bất quá đại tông sư sơ kỳ, có thể đón lấy hắn một kiếm như vậy. Ngay tại lúc này, quét chấn động. Hắn vẫn chưa phóng tới U Minh giáo chủ, mà chính là song trưởng vỗ mặt đất. Oeng! Toàn bộ quảng trường mặt đất kịch chấn, lấy hắn song trưởng làm trung tâm, giống mạng nhện vết rách hướng bốn phía lan tràn. Không ít U Minh giáo đệ tử đứng không vững, lảo đảo ngã xuống đất. Càng đáng sợ chính là, một cỗ hùng hậu trưởng lực thông qua mặt đất bay thẳng U Minh giáo chủ dưới chân. Địa Dũng Kim Liên, quét ra liệt thiên trưởng bên trong tinh diệu chiêu thức. U Minh giáo chủ lạnh hừ một tiếng, hắc bảo phùng lên, cả người như quỷ mị giống như bay lên ba trượng, né qua dưới lòng đất trưởng lực. Người tại không trung, hắn hai tay kết ấn, quanh thân hắc khí cuồn cuộn. Bách quỷ ra hành. Hắc khí hóa thành mấy chục đạo dữ tợn quỷ ảnh, phát ra thê tiếng hét lớn nhào về phía Quách Chấn. Mỗi một đạo quỷ ảnh đều ẩn chứa âm độc chân khí, tầm thường tông sư chạm vào tức tử. Quách Chấn không tránh không né, hít sâu một hơi, song trưởng nổi lên nhàn nhạt kim quang. Kim cương phục ma. Song trưởng đẩy ra, màu vàng kim trưởng ấn như mặt trời chói chang trên không, những nơi đi qua quỷ ảnh ào ào tán loạn. Nhưng U Minh giáo chủ chiêu này vốn cũng không phải là vì đả thương bị thủ, mà là vì mượn quỷ ảnh nhiệm hộ, U Minh giáo chủ đã tung bay đến Quách Chấn sau lưng, một chỉ thẳng điểm phía sau lớn căn huyệt. Chỉ phong âm lanh thấu xương, chính là U Minh giáo tuyệt học U Minh chỉ. Quách Chấn giống như sau lưng mở to mắt, thân hình đột nhiên nhất chuyển, tay trái đập ngang. Trường chỉ tương giao, phát ra như sấm rền tiếng vang, hai người đều thối lui ba bước, mặt đất tảng đá xanh đều vỡ vụn. Một bên khác, Âu Cửu U cùng Lăng Thiên Tuyệt đã chiến đến gay cấn. Lăng Thiên Tuyệt kiếm pháp tinh diệu, một chiêu lao nhanh đâm về phó giáo chủ vị trí hiểm yếu. Một kiếm này nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy thân kiếm, chỉ thấy một đạo hàn quang lướt qua. Phó giáo chủ lại không né tránh mặc cho trường kiếm đâm tới. Ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến da thịt ngay mắt, hắn gái cổ quỷ dị uốn léo, trường kiếm lướt qua da thịt mà qua, chỉ bạch phá một tầng da giấy. Cùng lúc đó, tay phải hắn ngũ chỉ thành trảo, thẳng móc Lăng Thiên Tuyệt trái tim. Lấy thương hoán mệnh, đây là U Minh giáo võ học bên trong liệu mạng đấu pháp. Lăng Thiên Tuyệt sắc mặt biến hóa, trường kiếm lượn vòng, chuôi kiếm vọt tới Âm Cửu Vũ cổ tay. Đồng thời tay trái đánh ra, trường phong sắc bén. Ầm. Hai người liệu mạng một cái, mỗi người bay ngược ba trượng. Phó giáo chủ khỏe miệng chảy máu, tay trái che vai phải, chỗ đó bị Lăng Thiên Tuyệt chuôi kiếm đánh trúng, xương cốt đã nứt ra. Lăng Thiên Tuyệt cũng không chịu nổi, trước ngực và táo bị chảo gió xé mở năm lỗ lớn, trên da lưu lại nhàn nhạt vết máu. Tốt độc chảo công. Lăng Thiên Tuyệt cúi đầu mắt nhìn vết thương, sắc mặt tâm trầm. Cái kia năm đạo vết máu chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen, hiển nhiên trên vuốt mang độc. Hắn vội vàng vận công bất động, nhưng phó giáo chủ sao lại cho hắn cơ hội? Cố nén trên vai kịch liệt đau nhức, lại lần nữa nhào tới, hai tay chảo ảnh đẩy trời, hoàn toàn là một bộ liều mạng tư thế. Lăng Thiên Tuyệt đành phải huy kiếm ứng chiến, nhưng chúng độc sau vận chuyển chân khí không thông, kiếm pháp uy lực giảm đi, nhất thời lại bị phó giáo chủ bức đến liên tiếp lui về phía sau. Bên này chiến trường chính phía trên, U Minh giáo chủ cùng Quách Chấn đã giao thủ hơn trăm chiêu. Quách Chấn trưởng lực hùng hồn, mỗi một trưởng đều như Thái Sơn áp đỉnh. U Minh lão tổ thì thân pháp quỷ dị, như quỷ giống như mị, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi chí mệnh trưởng lực, đồng thời lấy U Minh chỉ, ủy ảnh trưởng chờ âm độc công phu phản kích. Hai người tu vi tương đương, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Chương 240, hợp nhất hoạch tâm đệ tử chương 240, hợp nhất hoạch tâm đệ tử, nhưng Quách Chấn trưởng pháp đại khí bằng bạc, hậu kình kéo dài dài U Minh giáo chủ công phu lại trọng âm độc quỷ dị, đánh lâu phía dưới dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Giáo chủ, tiếp tục như vậy không được. Âm Vũ U một bên cùng Lăng Thiên Tuyệt chiến đấu, một bên khàn giọng hô: "Ta ngăn chặn cái này dùng kiếm, ngươi tốc chiến tốc thắng." U Minh giáo chủ làm sao không biết, nhưng hắn trong lòng đắng chát, Quách Chấn liệt thiên trưởng cương mãnh cực kỳ, phòng thủ đến giọt nước không lọt, hắn căn bản tìm không thấy tốc thắng cơ hội. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Dọc theo quảng trường, một đám U Minh giáo đệ tử đột nhiên kết trận, 36 người đều chiếm phương vị, trong tay ném ra ngoài vô số thối độc phi tiêu, thấu cốt đinh, như mưa to bắn về phía Quách Chấn. Đây là U Minh giáo độc trận, mặc dù không thể đối đại tông sư tạo thành chí mệnh thương tổn, lại đủ để quấy nhiễu. Quách Chấn nhướng mày, song trưởng tung bay, đem ám khí đều đánh bay. Nhưng thì cái này vừa phân thần mấy mắt, U Minh giáo chủ trong mắt tinh quang tăng vọt, cắn chốt lưới, một ngụm tinh huyết phun ra. Huyết vụ trên không trung ngưng tụ không tan, hắn hai tay nhanh như tia chớp giống như kết xuất 12 cái thủ ấn. Như có 12 đạo thân ảnh đồng thời công hướng Quách Chấn. Mỗi thân ảnh khí tức đều không có gì khác nhau, chiêu thức cũng hoàn toàn giống nhau, khó phân biệt thật giả. Quách Chấn sắc mặt rốt cuộc biến. Hắn hai chân đạp địa, toàn thân kim quang đại thịnh, song trưởng khoanh tròn, trước người bố hạ một đạo màu vàng kim tường khí. Kim cương bất hoại thể. Bốn đạo thân ảnh công kích đồng thời rơi tại khí tường phía trên. Ầm 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 ầm. Bốn tiếng nổ gần như đồng thời vang lên, tường khí kịch liệt chấn động, Quách Chấn rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn cuối cùng chặn cái này liều mạng một kích. Mà thi triển cấm thuật U Minh giáo chủ, khí tức chợt hạ xuống, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Ngay tại lúc này, Quách Chấn trong mắt hàn quang lóe lên, không để ý nội phủ chấn động, tay trái đột nhiên đánh ra. Một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa hắn suốt đời công lực, trường phong lướt qua, không khí phát ra nổ đùng thanh âm. U Minh giáo chủ vừa thi triển cấm thuật, chính là lực cũ đã tận, lực mới chưa sinh thời điểm, mắt thấy một trường này tránh cũng không thể tránh, đành phải cắn răng đón đỡ. U Minh huyền trưởng, song trưởng tương giao, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có phốc một tiếng vang nhỏ. U Minh giáo chủ thân thể kịch chấn, như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đụng gãy đại điện thạch trụ, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại ngay cả nôn ba ngụm máu tươi bên trong xen lẫn nội tạng vài phiến. Giáo chủ, phó giáo chủ muốn rách cả mí mắt. Thì cái này vừa phân tâm, Lang Tiên Tuyệt Kiếm đã đến. Xuy, trường kiếm xuyên thấu phó giáo chủ ngực trái, từ sau lưng lộ ra. Phó giáo chủ cúi đầu nhìn lấy trước ngực mũi kiếm, đau thương cười một tiếng. Hắn không có đi nhìn Lăng Thiên Tuyệt, mà chính là quay đầu nhìn về U Minh giáo chủ phương hướng, bờ môi giật giật, giống như muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có thể nói đi ra. Lăng Thiên Tuyệt rút kiếm, phó giáo chủ chậm rãi ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong. U Minh lão tổ muốn đứng lên, lại lần nữa thổ huyết. Quách Chấn đi đến trước người hắn, thản nhiên nói, còn có cái gì gì ngôn? U Minh giáo chủ thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Quách Chấn, đột nhiên nhếch miệng cười, cười đến thảm liệt. Triều đình coi là diệt U Minh giáo liền có thể trấn nhiếp giang hồ. Nam mơ, giang hồ vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Hắn thanh âm dần dần thấp, trong mắt quang mang dần dần tiêu tán, cuối cùng nghèo đầu, khí tuyệt thân vong. Quách Chấn trầm mặc nhìn lấy hai bộ thi thể, thật lâu, quay người đối Lăng Thiên Tuyệt nói, kiểm kê chiến quả, tìm kiếm Dương Nghiệt. Lăng Thiên Tuyệt gật đầu, nhưng vừa đi hai bước thì lảo đảo một chút, ngực trước năm đạo vết cào đã đen, tối đến đỏ bừng. Hắn gấp vội khoanh chân bật công, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Quách Chấn đi đến phía sau hắn, một chưởng đặt tại hắn áo lót, hùng hậu chân khí tràn vào trợ hắn bất động. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Lăng Thiên Tuyệt phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt tốt hơn chút nào, độc thật là lợi hại công, nếu không phải kịp thời bức ra, sợ là muốn tổn hại cùng tinh mạch, thậm chí uy hiếp tính mệnh. Quách Chấn cũng sắc mặt tái nhợt, vừa mới đón đỡ U Minh giáo chủ cấm thuật một kích, hắn mặc dù thắng nhưng cũng thụ không nhẹ nội thương. Giờ phút này cưỡng chế thương thế, trầm giọng nói, tốc chiến tốc thắng, U Minh giáo hạch tâm đệ tử một cái không thể thả đi. Sau khi các binh lính tìm khắp tổng đàn, chỉ tìm tới hơn 700 bộ thi thể, coi ăn mặc, trong đó phần lớn là ngoại môn đệ tử cùng phổ thông giáo chúng. Chân truyền, nội môn đệ tử 23 người, tính cả mấy vị trưởng lão, toàn đều biến mất không còn tăm tích. Có mật đạo. Quách Chấn sắc mặt khó coi, tìm. Mật đạo rất nhanh bị tìm tới, nhưng cửa vào đã bị từ nội bộ phong kín, cưỡng ép phá vỡ cần thời gian. Truy. Quách Chấn quyết định thật nhanh, bọn hắn chạy không xa. Thế mà bọn hắn không biết là, U Minh giáo chủ sớm tại trước khi chiến đấu đã an bài tốt hết thảy. Cái kia 23 tên hoạch tâm đệ tử, giờ phút này đã ở bên ngoài mấy chục dặm, chính hướng về Yến Vân thành phương hướng chạy trốn. Mà tiếp ứng bọn hắn người, sớm đã chờ đã lâu. Bắc Mang sân dưới, Quách Chấn cùng Lăng Thiên Tuyệt đứng tại một mảnh hỗn độn U Minh giáo tổng đàn trước, nhìn qua các binh lính thanh lý chiến trường. Trận chiến này mặc dù thắng, lại làm cho hoạch tâm Dương Nghiệt đào thoát, sợ rằng sẽ lưu lại không nhỏ hậu họa. Lăng Thiên Tuyệt cao mày nói. Quách Chấn lắc đầu, không cần bi quan, chết mất hai cái đại tông sư, U Minh giáo gần như diệt môn, ngược lại cũng đáng. Đến mức những cái kia Dương Nghiệt, giang hồ lớn như vậy, bọn hắn như mai danh nhận tính, chúng ta cũng không tiện tìm. Chỉ cần dám thò đầu ra, triều đình tự sẽ thu thập. Lăng Thiên Tuyệt gật đầu, hai người không nói nữa. Gió núi thổi qua, mang theo mùi máu tươi, cũng mang theo giang hồ một vòng mới mưa gió muốn tới khí tức. Hai ngày về sau, mọi người đến Yến Vân thành. Chu Huyền lấy Bạch Vân các chủ thân phận tiếp thấy bọn họ. U Minh giáo sự tình, ta nghe nói. Chu Huyền ngồi tại chủ vị, ngữ khí bình tĩnh, triều đình cử động lần này xác thực quá phận, chuyện giang hồ để giang hồ, không cần vận dụng đại quân trấn áp. Chân truyền đại đệ tử cười khổ nói, mạnh được yếu thua, từ xưa như thế, chỉ cầu các chủ thu lưu cho chúng ta một con đường sống. Chu Huyền quét nhìn phía dưới 23 tên tuổi trẻ đệ tử, chậm rãi nói, Bạch Vân các có thể thu lưu các ngươi, nhưng có mấy cái điều kiện. Các chủ thỉnh giảng. Đệ nhất, từ đó trên đời lại không U Minh giáo đệ tử, chỉ có Bạch Vân các môn nhân, đi qua hết thảy ân oán, cùng các ngươi không quan hệ. Thứ hai, Bạch Vân các nội bộ cũng có khác biệt tổ chức, các ngươi cần chớ vào nhập bất đồng tổ rệt. Thứ ba, Bạch Vân các môn nhân cần tuyệt đối trung thành với trong các, nếu có hai lòng, giết không tha. Ba điều kiện nói xong, chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, này bằng với muốn bọn hắn triệt để phản bội tông môn, thay đổi địa vị. Đại đệ tử trầm mặc thật lâu, cuối cùng quỳ một chân trên đất. U Minh giáo tàn còn lại đệ tử nguyện ý gia nhập Bạch Vân các, từ đó duy các chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn dẫn đầu, cái khác đệ tử cũng ào ào quỳ xuống. Nguyện gia nhập Bạch Vân các. Chu Huyền gật đầu, rất tốt. Khánh Chi, dẫn bọn hắn đi xuống an bài. Vâng. Trần Khánh Chi lĩnh mệnh, mang mọi người lui ra. Trong sảnh chỉ còn Chu Huyền một người, hắn biết những thứ này U Minh giáo tham dự đệ tử hiện tại khẳng định có hai lòng, nhưng thời gian sẽ san bằng hết thảy, ở trong đó thật có mấy người thiên phú không tồi, có nhất định giá trị lợi dụng. Chương 241, Bách Độc Vương hiện thân. Chương 241, Bách Độc Vương hiện thân. Cơ hồ trong cùng một lúc, Nam Cương Vạn Độc Cốc chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn. Cùng Bắc Mang Sơn khác biệt, Vạn Độc Cốc chỗ nóng ướt vũ lâm, độc trùng khí độc trải rộng, dễ thủ khó công. Triều đình một vạn đại quân ở bên ngoài thì tổn thất mấy trăm người, đều là chúng độc mà chết. Tướng quân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Phó tướng đối Thạch Phá Thiên nói. Vạn Độc Cốc địa hình phức tạp, độc vật quá nhiều, huynh đệ nhóm còn không có gặp địch nhân thì hao tổn nghiêm trọng. Thạch Phá Thiên dáng người khôi ngô, bắp thịt cả người như sắt, tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công đã đến đại thành, tầm thường độc vật căn bản không tới gần được. Hắn nhíu mày nhìn về phía trước bao phủ tại màu xanh trong độc trướng sơn cốc, trầm giọng nói, Lệ huynh, ngươi thấy thế nào? Lệ Vô Tình là cái cao gầy trung nhân nhân, gánh vác một thanh cửu hoàn đại đao, nghe vậy cười lạnh. Vạn Độc Cốc cậy vào bất quá là độc, chúng ta hai người trực tiếp giết đi vào, bắt giặc bắt vương. Chỉ cần giết Vạn Độc người thật cùng giống Tam Lương, còn lại đám người ô hợp không đáng để lo. Có thể độc chứng này, dùng chân khí hộ thể, trong thời gian ngắn không ngại. Lệ Vô Tình nói, người ta đều là đại tông sư, chẳng lẽ còn sợ những thứ này bảng môn tà đạo? Thạch Phá Thiên nghĩ, gật đầu, tốt, vậy liền trực đảo Hoàng Long. Hai người phân phó đại quân ở bên ngoài tiêu diệt toàn bộ cá lọt lưới, sau đó vận lên hộ thể chân khí, xông vào khí độc. Đại tông sư tốc độ sao mà nhanh, bất quá thời gian uống cạn chung trà, đã thâm nhập trong cốc ba dặm. Ven đường độc trùng nào ào né tránh, ngẫu nhiên không có sợ chết nào lên, cũng bị chân khí chấn vỡ. Vạn độc lao nhi, triều đình diệt phỉ, còn không ra nhận lấy cái chết. Thạch phá thiên âm thanh như lôi đình, trong cốc quanh quẩn. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống, mười mấy tên vạn độc cốc đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cầm đầu hai người, một người mặc màu sắc sặc sỡ trường bào lão giả, chính là vạn độc chân nhân, một cái khác thì là bộ dáng 3-40 tuổi yêu diễm phụ nhân, chính là độc hạt giống tam nương. Thạch phá thiên, Lệ vô tình, các ngươi khinh người quá đáng. Vạn độc chân nhân gầm hét. Ta vạn độc cốc cùng triều đình nước giếng không phạm nước sông, vì sao đuổi tận giết tuyệt? Lệ vô tình rút đao, ta mang ngoại đạo, nguy hại bách tính, triều đình thế thiên hành đạo, có gì không thể? Bớt nói nhảm, nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, hắn đã chém ra một đao. Đao khí tung hoành mười trượng, những nơi đi qua cây cối đứt đoạn. Giống tam nương quát một tiếng, hai tay bung lên, đầy trời màu tím bột phấn tung ra. Đây là nàng chăm chú luyện chế thực cốt phấn, dính chi tức bùng nát, đại tông sư phía dưới tuyệt khó ngăn cản. Nhưng Lệ vô tình đao khí như tường, đem bột phấn đều ngăn lại. Thạch phá thiên thì thừa cơ một trường vô hướng vạn độc chân nhân. Vạn độc chân nhân không dám đón đỡ, thân hình phiêu thối, tay áo bên trong bay ra mấy cái sắt thái sặc sỡ độc xà. Những thứ này xà tốc độ cực nhanh, lại có thể xuyên thấu hộ thể chân khí, thẳng cắn Thạch phá thiên cổ tay. Điều trùng tiểu kỹ. Thạch phá thiên không tránh không né mặc cho độc xà cắn chúng. Kim cương bất hoại chi thân há lại những độc xà này có thể phá. Hắn cổ tay rung lên, độc xà đều đánh chết, trường lực không giảm trái lại còn tăng. Vạn độc thật người biến sắc, gấp đội vàng lấy ra một cái màu đen dược hoàn nuốt vào. Nhất thời, quanh người hắn toát ra hắc khí, khí thế tăng vọt. Nhiên huyết đan, ngươi điên rồi. Giống tam lương kinh hô. Nhiên huyết đan là vạn độc cốc bí dược, có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng không ít công lực, nhưng dược hiệu sau đó sẽ kinh mạch hủy hết, trở thành phế nhân. Vạn độc chân nhân cười thảm, hôm nay dù sao là tử, không bằng kéo cái đệm lưng. Hắn hai tay kết ấn, hắc khí hóa thành một đầu giết khổng lồ, nào về phía Thạch phá thiên. Cùng lúc đó, hắn cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại bên hông một cái màu đen hổ lô phía trên. Vạn độc phệ tâm, bạo. Màu đen hổ lô đột nhiên nổ tung, vô số tỉ mỉ như lông châu độc châm bắn về phía Thạch phá thiên cùng Lệ vô tình. Những thứ này độc châm tốc độ quá nhanh, phạm vi quá rộng, căn bản không chỗ có thể trốn. Cẩn thận. Lệ vô tình vung đao đón đỡ, nhưng vẫn là có mười mấy cây độc châm xuyên thấu đao võng, đâm vào hắn thể nội. Thạch phá thiên tình huống tốt hơn một chút, kim cương bất hoại thân ngăn trở đại bộ phận độc châm, nhưng vẫn có mấy cây vào ánh mắt, lỗ tai chờ chỗ bạc được. A. Hai người đồng thời kêu thảm. Độc châm phía trên độc cực kỳ bá đạo, nhất nhập thể thì điên cuồng ăn mòn kinh mạch. Lệ vô tình sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đen, vận công bức độc lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thạch phá thiên ỷ vào tu vi thâm hậu, miễn cưỡng áp chế, nhưng chiến lực giảm đi. Vạn độc chân nhân thi triển một kích này về sau, khí tức bị ngoại, co quắp ngã xuống đất. Giống tam lương đội vàng đỡ lấy hắn, cốc chủ, đi, đi mau. Vạn độc chân nhân hơi thở mong manh, mang hoạch tâm đệ tử đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã khí tuyệt thân vong. Giống tam lương bi vẫn đang sen, đang muốn hạ lệnh rút lui, đột nhiên một đạo đào quang lóe qua, là Lệ vô tình. Hắn tuy nhiên trúng độc sâu đậm, nhưng trước khi chết phản công càng thêm đáng sợ. Một đao kia ngưng tụ hắn suốt đời công lực, đao chưa đến, đao y đã khóa chặt giống tam lương. Giống tam lương căn bản đến không kịp né tránh, trơ mắt nhìn lấy đao quang tới người. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một đạo hôi ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện, ngăn tại giống tam lương trước người. Người kia khô gầy như que tủi, người mặc rách dưới hôi bảo, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy Lệ vô tình đao. Đúng vậy, kẹp lấy. Đại tông sư đem hết toàn lực một đao, bị hai ngón tay kẹp lấy, không nhúc nhích tí nào. Lệ vô tình trừng to mắt, khó có thể tin. Mà Thạch phá thiên cũng khiếp sợ nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện thần bí nhân. Tiêu chố khoan dung mà độ lượng. Hôi bảo nhân thanh âm khàn khàn, vạn độc cốc đã trả giá đắt, cốc chủ thân vong, đủ. Ngươi là ai? Lệ vô tình khó khăn hỏi, độc tố đã lan tràn đến toàn thân. Hôi bào nhân lỏng ngón tay ra, Lệ vô tình đao len ken rơi xuống đất. Hắn chậm rãi quay người, lộ ra một trương phủ đầy nhọn độc mặt, nhưng trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Lão phu Bách Độc Vương, vạn độc chân nhân sư minh. Hắn thản nhiên nói, 30 năm trước rời đi tông môn Vân Du tứ phương, hôm nay trở về, không muốn nhìn thấy thảm trạng như vậy. Sư minh. Giống tam nương ngây ngẩn cả người, nàng chưa từng nghe cốc chủ nhắc qua có dạng này một sư minh. Bách Độc Vương nhìn nàng một cái, ánh mắt kia ý vị thâm trường. Giống tam lương trong nháy mắt minh bạch, người này ý đồ đến tuyệt không đơn giản, nhưng giờ phút này hắn là vạn độc cốc duy nhất cây cỏ cứu mạng. Vạn độc cốc đệ tử nghe lệnh, giống tam lương quyết định thật nhanh. Kể từ hôm nay, Bách Độc Vương chính là tân nhiệm cấp chủ, tất cả mọi người cần tuân hắn hiệu lệnh. May mắn còn sống sót đệ tử cùng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhưng gặp giống tam lương đều quỳ xuống, cũng ào ào quỳ bái, bái kiến cấp chủ. Bách Độc Vương thản nhiên thụ chi, sau đó nhìn về phía Thạch phá thiên cùng Lệ vô tình. Triều đình hai vị, chuyện hôm nay dừng ở đây. Các ngươi đã trúng độc sâu đậm, như lại không cứu chữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mang theo các ngươi người rời đi, lão phu có thể bàn cho giải dược. Thạch phá thiên cắn răng, ngươi, có lẽ lão phu hiện tại đưa các ngươi lên đường. Bách Độc Vương ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, quanh thân tản mát ra kinh khủng khí tức kia rõ ràng là đại tông sư đỉnh phong. Thạch phá thiên trong lòng hoảng sợ, này người tu vi ở trên hắn, tăng thêm chính mình cùng Lệ vô tình đều đã trúng độc, thật muốn độc thủ tuyệt không phần thắng. Được, chúng ta rút lui. Hắn khó khăn đỡ dậy hấp hối Lệ vô tình, giải dược. Bách Độc Vương ném ra hai cái bình thuốc, đỏ uống thuốc, lục thoa ngoài ra, nhớ kỹ, sau ngày hôm nay vạn độc cốc hẻm núi, không hỏi thế sự. Như triều đình lại đến phạm, lão phu không ngại đi kinh thành đi một chuyến. Lời này đã là uy hiếp trắng trợn, nhưng Thạch Phá Thiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp nhận bình thuốc, mang theo Lệ Vô Tình chật vật rút đi. Chương 242, hoàng đế không cam lòng. Chương 242, hoàng đế không cam lòng đợi triều đình đại quân rút lui. Bách Độc Vương quay người nhìn về phía vạn độc cốc mọi người. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, hắn chậm rãi nói, nhưng bây giờ không phải là giải thích thời điểm, kiểm kê thương vong, cứu chữa người bị thương, trọng chỉnh trong cốc sự vụ. Kể từ hôm nay, vạn độc cốc cần điệu thấp làm việc, trong bóng tối tích xúc lực lượng. Giống Tam Lương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cốc chủ, chúng ta thật hẻm núi 10 năm. Mặt ngoài như thế, Bách Độc Vương trong mắt lóe lên thâm thúy quan mang. Trên thực tế, chúng ta muốn làm rất nhiều chuyện, vạn độc cốc cần cải biến, cần đồng minh mới, cần một cái mới tương lai. Hắn không có nói, cái này tương lai đã sớm bị hoạch định xong. Sau 5 ngày, hai phần chiến báo đồng thời đưa đến kinh thành, bày ở hoàng đế ngự án phía trên. Một phần đến từ Bắc Mang Sơn, U Minh giáo hủy diệt, chém giết hơn 1200 người, nhưng chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử toàn bộ mất tích, hư hư thực thực theo mật đạo đạo tẩu. Quách Trấn, Lăng Thiên Tuyệt vết thương nhẹ. Một phần đến từ Nam Cương, vạn độc cốc cốc chủ vạn độc chân nhân chết tử, phó cốc chủ giống Tam Nương may mắn còn sống sót. Triều đình phương diện, Lệ Vô Tình trọng thương lại tu vi bị hao tổn, Thạch Phá Thiên trọng thương cần tĩnh dưỡng nửa năm. Mặt khác vạn độc cốc tuyên bố hẻm núi 10 năm, từ tân nhiệm cốc chủ Bách Độc Vương tiếp quản. Hoàng đế xem hết chiến báo, sắc mặt tâm trầm. U Minh giáo dư nghiệp đào thoát, vạn độc cốc cốc chủ tuy nhiên chết rồi, nhưng không biết từ nơi nào lại xuất hiện một cái mới cốc chủ. Hoàng đế đem chiến báo ném trên bàn. Lệ Vô Tình cùng Thạch Phá Thiên trọng thương, cái này lại giới. Hừ, Tôn Thủ Chuyết túi đầu, nhưng ít ra làm ra chấn nhiếp tác dụng, giang hồ các tông môn chắc hẳn đều đã nhận được tin tức, biết triều đình quyết tâm. Hy vọng như thế. Hoàng đế nheo mắt lại, cái kia đột nhiên xuất hiện Bách Độc Vương, cha rõ ràng lai lịch sao? Ảnh vệ ngay tại cha, người này tự xưng vạn độc thật nhân sư minh, 30 năm trước rời đi tông môn Vân Du, bây giờ trở về tiếp trưởng vạn độc cốc. Tu vi hư hư thực thực đại tông sư đỉnh phong, dùng độc thủ đoạn cực kỳ cao minh. Đại tông sư đỉnh phong. Hoàng đế ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Trên giang hồ lại thêm một cái biến số, truyền lệnh xuống, tăng cường đối các tông môn giám thị, nhất là Bạch Vân Các cùng Lưu Vân Kiếm Tông. Đúng. Hoàng đế đứng người lên, đi đến cửa sổ vừa nhìn hoàng cung Lưu Ly ngói đỉnh, đột nhiên hỏi lão, bảy bên kia vẫn là không có động tĩnh. Tôn Thủ Chuyết lắc đầu, thất điện hạ vẫn như cũ hôn mê, từ quốc sư cũng thường đi trần trị, nói kinh mạch tại phục hồi từ từ, nhưng khi nào có thể tỉnh, vẫn là không biết. Y dị thuật của hắn xác thực cao minh, liền phù hợp ám tật đều có thể trị hết, lão thất có hắn chiếu cố, chấm cũng yên tâm. Đúng rồi, hoàng đế bỗng nhiên quay người, lão đại cùng lão thất gần nhất đang làm cái gì? Đại hoàng tử tại binh bộ hiệp trợ xử lý quân vụ, ngũ hoàng tử thì nhiều lần bái phòng mấy vị văn quan đại thần, tựa hồ tại vì lập thái tử sự tình tạo thế. Hoàng đế cười lạnh, lão đại ổn trọng nhưng thiếu bá lực, lão ngũ có tâm cơ là quá âm nhu, thái tử chi vị. Ai? Hắn dừng một chút, lại hỏi, Tiến Vân Thành bên kia có tin tức gì? Tiến Vân Thành gần đây chứa chấp không ít giang hồ lưu dân, nghe nói đều là các tiểu môn phái bị diệt sau không chỗ nào có thể đi đệ tử. Thủ tướng Trần Khánh Chi đem bọn hắn sắp xếp thành phòng quân hoặc an bài đến công xưởng, cũng là an ổn. Trần Khánh Chi. Hoàng đế trầm ngâm, người này đúng là cái tướng tài, đáng tiếc không là người của chúng ta. Tiếp tục giám thị. Hoàng đế cuối cùng nói, có bất cứ gì thường nào, lập tức bẩm báo. Lao nô tuân mệnh. Tôn Thủ Chuyết lui ra về sau, hoàng đế một mình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bầu trời âm trầm. Lục địa thần tiên, chấm nhất định muốn đạt tới cái kia cảnh giới. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên gần như điên cuồng chấp nhất. Vì thế, trả bất cứ giá nào đều đáng giá. Tiến Vân Thành, tướng quân phủ mật thất. Chu Huyền nghe xong Ngụy Trung Hiển từ các nơi truyền về tin tức, mỉm cười. U Minh giáo những đệ tử kia, an bài đến như thế nào? Đều an bài thỏa đáng, có tiến nhập sát thủ bộ, có chuyên tâm luyện kiếm, thậm chí có một người muốn buôn bán. Chu Huyền hài lòng gật đầu, rất tốt. Nói cho bọn hắn, chỉ cần trung tâm vì Bạch Vân các làm việc, công pháp, tài nguyên, địa vị cũng sẽ không thiếu. Nhưng nếu có hai lòng, thuộc hạ minh bạch. Bốn người đồng nói. Vạn độc cốc bên kia, Bách Độc Vương đã hoàn toàn trưởng khống. Chu Huyền tiếp tục nói, giống Tam Lương tuy có hoài nghi, nhưng lúc này Vạn độc cốc cần Bách Độc Vương cái này lá cờ lớn, chỉ có thể phối hợp. Trong cốc hiện có đệ tử hơn 300 người, trưởng lão 7 vị. Bách Độc Vương chính tại bí mật huấn luyện dùng độc nhân tài, tương lai có thể cho chúng ta cung cấp đại lượng độc dược, giải dược, thậm chí bồi dưỡng độc sư. Thẩm Vạn Tam ánh mắt sáng lên, đây chính là một bốn bốn lời mua bán. Trên giang hồ độc dược, giải dược một mực cũng không đủ cầu, nếu chúng ta có thể lũng đoạn, tạm thời còn không được. Chu Huyền lắc đầu, Vạn độc cốc cần phải khiêm tốn, nhưng có thể thông qua ngươi thương lộ, chút ít chảy ra một số tinh phẩm, đã kiếm tiền lại không để cho người chú ý. Điện hạ anh minh. Chu Huyền đứng người lên, đi đến trong mật thất bàn cắt trước. Bàn cắt phía trên ghi chú đại chu, đại yến cùng xung quanh các quốc địa hình, cùng các thế lực phân bố. Triều đình lần này xuất thủ, nhìn như chấn nhiếp giang hồ, kỳ thực chôn xuống càng nhiều thái hoàng âm. Hắn chỉ bàn cắt. Cựu đại tông môn bên trong, Thiên Cương môn, Vừa Chùa, Huyền Nữ cung những danh môn chính phái này có lẽ sẽ thu liễm, nhưng Tiêu Giao phái, Thần Minh cắt, Dược Vương cốc vốn là vừa chính vừa tà, trải qua chuyện này, sẽ chỉ càng thêm cảnh giác triều đình. Đến mức U Minh giáo cùng vạn độc cốc hủy diệt. Hắn dừng một chút, cười lạnh, sẽ chỉ làm còn lại tà đạo tông môn càng thêm đoàn kết, hoặc là càng thêm bí ẩn. Diệp Cô Thành nói, điện hạ có ý tứ là giang hồ cục thế ngược lại sẽ loạn hơn. Không tệ. Chu Huyền gật đầu. Trên mặt nổi loạn chuyển vị vụ trong loạn. Các tông môn sẽ gấp rút bồi dưỡng cao thủ, chữ hàng tài nguyên, thậm chí tự mình kết minh. mà triều đình không có khả năng một mực điều động đại quân chấn áp, như thế thành bản quá cao, cũng không thực tế. Trần Khánh Chi như có điều suy nghĩ, cho nên cái này kỳ thật là chúng ta cơ hội. Bạch Vân Các có thể trong bóng tối thu nạp những cái kia đối triều đình bất mãn tông môn lực lượng, lớn mạnh chính mình. Đúng vậy. Chu Huyền tán thưởng nhìn hắn một cái, cho nên tiếp đó chúng ta muốn làm mấy món sự tình. Hắn duỗi ra ba ngón tay. Đệ nhất, tăng cường mạng lưới tình báo, cẩm y địa vệ cùng cái bang muốn tiếp tục mở rộng, thẩm thấu đến các tông môn, các thành trì, thậm chí triều đình các bộ môn. Thứ hai, gia tốc bồi dưỡng lực lượng, Yến Vân Thành quân đội muốn mở rộng, Bạch Vân các môn nhân muốn gia tăng. Thứ ba, phát triển kinh tế, Thẩm Văn Tam, ngươi thương lộ muốn đánh thông đến càng xa quốc độ hoặc khu vực, chúng ta rất cần tiền, đại lượng tiền. Ba người nghiêm nghị, tuân mệnh. Chu Huyền cuối cùng nói, đến mức kinh thành bên kia, Ngụy Trung Hiển cùng Thanh Long hội tiếp tục lượn vòng. Vũ hoàng tử bên người có Tây Môn Suy Tuyết, đại hoàng tử bên kia tuy nhiên cũng có người, nhưng còn chưa đủ, để Thanh Long lại an bài mấy người tiến nhập đại hoàng tử phủ. Vâng, hết thảy an bài thỏa đáng, Chu Huyền để mọi người lui ra. Bóng đêm càng thâm, Yến Vân Thành hoàn toàn yên tĩnh, nhưng Chu Huyền biết, cái này yên tĩnh phía dưới, ám lưu chính đang cuộn trào. Giang hồ cùng triều đình đối kháng vừa mới bắt đầu. Nơi xa truyền đến tiếng trống canh âm thanh, canh ba sáng. Chương 243, giang hồ phải sợ hãi. Chương 243, giang hồ phải sợ hãi. U Minh giáo hủy diệt, vạn độc cốc hẻm núi tin tức, như cuồng phong giống như bao phủ toàn bộ đại chu giang hồ. Trong vòng 7 ngày, cửu đại tông môn lần lượt thu đến xác thực tình báo. Khi thấy triều đình xuất động 2 vạn đại quân, 4 tên đại tông sư, U Minh giáo chủ cùng phó giáo chủ chết tử, vạn độc cốc chủ thân vong, phó cốc chủ may mắn còn sống sót nhưng tông môn hẻm núi 10 năm những chữ này lúc, các phái người cầm quyền đều sắc mặt nghiêm trọng. Lưu Vân Kiếm Tông chủ phong nghị sự sảnh bên trong, trưởng môn Liễu Kinh Đảo cùng thái thượng trưởng lão Vân Thanh Dương ngồi đối diện. Giữa hai người trên bàn đá, bày ra một phần tình báo. Liễu Kinh Đảo ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, cau mày, lôi đình thủ đoạn, triều đình lần này là thật sự quyết tâm. Vân Thanh Dương sắc mặt hồng nhuận phất phớt, trong mắt tinh quang nội liễm. Hắn nâng chung trà lên, thổi thổi phù diệp, chậm rãi nói, không phải thật sự quyết tâm, là sớm có dự mưu. Ngươi nhìn cái này xuất binh thời cơ, binh lực phối trí, mục tiêu lựa chọn, từng bước tính kế, vòng vòng đan sen. Sư phụ có ý tứ là, U Minh giáo cùng bạn độc cốc là cửu đại tông môn bên trong đặc thù nhất hai phái, chỗ xa xôi, dễ dàng bị quét. Triều đình chọn bọn hắn khai đao, đã có thể giết gà dọa khỉ, cũng sẽ không kích thích toàn bộ giang hồ mãnh liệt bắn ngược. Vân Thanh Dương đặt chén trà xuống, ánh mắt thâm thúy. Hay hơn chính là, cái này hai phái đều là tà đạo, trên giang hồ thanh danh không tốt. Triều đình đánh chính là diệt phỉ thế thiên hành đạo chiêu bài, danh chính ngôn thuận. Liêu Kinh Đảo trầm mặc một lát, cái này thủ đoạn có thể là có chút khốc liệt. U Minh giáo trên dưới hơn ngàn người, chỉ chạy ra 23 hạch tâm đệ tử, còn lại đều bị giết, thế này sao lại là diệt phỉ, rõ ràng là diệt môn. Đây chính là triều đình muốn hiệu quả. Vân Thanh Dương thở dài, nói cho sở hữu người giang hồ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đừng tưởng rằng thành lập cái minh ước liền có thể cùng triều đình chống lại. Vậy chúng ta cái này minh ước tạm thời còn an toàn. Vân Thanh Dương phân tích nói, triều đình hiện tại không dám đụng đến chúng ta. Lưu Vân Kiếm Tông có lao phu tòa chấn, Bạch Vân các vị kia các chủ cũng thâm bất khả chắc, tăng thêm thiên cương môn, vừa chùa, huyền nữ cung. Như triều đình đồng thời đối cái này mấy cái phái hạ thủ, cái kia chính là bức toàn bộ giang hồ tạo phản. Liêu Kinh Đào gật đầu, cho nên bước kế tiếp, triều đình có thể sẽ phân hóa tăng dã, kéo một phái đánh một phái. Không tệ. Vân Thanh Dương tán thưởng nhìn trưởng môn liếc một chút. Cho nên chúng ta muốn làm là tăng cường minh ước nội bộ đoàn kết. Mặt khác, Vân Thanh Dương trầm ngâm nói, tăng cường cùng Bạch Vân các hữu nghị, lấy hiện tại Bạch Vân các thực lực, triều đình tuyệt không dám tùy tiện động võ. Vâng. U Minh giáo những cái kia hạch tâm đệ tử, cuối cùng là trốn hướng Yến Vân Thành phương hướng. Vân Thanh Dương trong mắt lóe lên cơ trí quan mang. Liêu Kinh Đào giật mình, ngài hoài nghi Bạch Vân các tiếp ứng U Minh giáo hạch tâm đệ tử? Không phải hoài nghi, là xác định. Vân Thanh Dương thản nhiên nói, vị yêu Bạch Vân các chủ, dạ tâm không nhỏ, thủ đoạn cũng cao minh. Hắn dám ở thời điểm này thu lưu triều đình trọng phạm, hoặc là cuồng vọng vô tri, hoặc là có chỗ ỷ lại. Vậy chúng ta, tính quan kỳ biến. Vân Thanh Dương đứng người lên, đi tới trước cửa sổ nhìn qua Vân Hải. Giang hồ cái này đầm nước, là thời điểm có người đến váy một váy. Liêu Kinh Đảo không người, đệ tử minh bạch. Thiên Cương môn, diễn võ trường. Ầm. Lôi Chấn Thiên một trưởng vô nát bên cạnh bàn đá, đá vụn rời ra. Vị này dáng người khôi ngô, dâu quai nón vòng mắt môn chủ giờ phút này trợn mắt tròn xoe, âm thanh như lôi đình. Hán Nương, triều đình đây là muốn đem người giang hồ vào chỗ chết bức a. Dưới trận tất cả trưởng lão, đệ tử câm như hến. Một vị tóc trắng trưởng lão tiến lên quyến nhủ, môn chủ bất giận. Triều đình diệt chính là U Minh giáo cùng vạn độc cốc, những cái kia tà ma ngoại đạo, chết cũng là đáng đời. Đánh rắm. Lôi Chấn Thiên gầm hét. Lão Lưu, ngươi hồ đồ, hôm nay triều đình diệt U Minh giáo, ngày mai cũng có thể diệt Thiên Cương môn. Cái gì chính phái tà phái, tại triều đình trong mắt đều là giang hồ thế lực, đều cái kia bị tiêu diệt. Lưu trưởng lão bị mắng sắc mặt đỏ lên, cũng không dám phản bác. Một vị khác điêu luyện trung niên trưởng lão trầm giọng nói, môn chủ nói đúng, triều đình lần này xuất thủ, ý tại lập uy. Chúng ta Thiên Cương môn mặc dù cùng U Minh giáo không liên quan, nhưng cũng không thể không phòng. Lôi Chấn Thiên thở hổn hển, tại diễn võ trường phía trên dạo bước. Bước chân hắn trầm trọng, mỗi một bước đều đạp đến mặt đất hơi rung, đây là Thiên Cương môn độc môn công pháp chấn sơn kình tu đến cao thâm cảnh giới biểu hiện. Truyền ta mệnh lệnh. Lôi Chấn Thiên bỗng nhiên dừng lại, nhìn chung quanh mọi người. Kể từ hôm nay, trong môn sở hữu đệ tử gia tăng thời gian tu luyện, tài nguyên ưu tiên cung ứng 50 vị trí đầu hạch tâm đệ tử. Hán Nương, triều đình không phải có thể đánh sao? lão tử liền đem thiên cương môn luyện thành bền chắc như thép, xem bọn hắn có dám tới hay không. Một vị tuổi trẻ trưởng lão do dự nói, môn chủ, dạng này có thể hay không quá cấp tiến? Có chút đệ tử căn cơ bất ổn, cưỡng ép tăng tốc sợ thương kinh mạch, không lo được. Lôi Chấn Thiên phất tay, hiện tại là lúc nào? Đao đều không trên cổ, còn chậm rãi đánh căn cơ. Nói cho những tiểu tử kia, luyện chết là mệnh, luyện sống là bản sự, thiên cương môn không muốn phế vật. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng gặp môn chủ ý đã quyết, đành phải lĩnh mệnh. Lôi Chấn Thiên lại bổ sung, còn có tăng cường cùng Bạch Vân Các, Lưu Vân Kiếm Tông liên lạc, đặc biệt là Bạch Vân Các. Vâng. Lôi Chấn Thiên đi đến diễn võ trường biên giới, nhìn qua nơi xa liên miên cương cửa núi, đống nhiên thở dài, lao tử đời này phiền nhất dùng đầu góc, chiều đỉnh chiêu này, hung ác. Hắn nhớ tới 3 năm trước đây cùng U Minh giáo chủ một lần ngẫu nhiên gặp, đó là tại biên quan một cái trấn nhỏ, hai người bởi vì một gian phòng trọ xảy ra tranh chấp, ra tay đánh nhau, sau cùng ai cũng không có thắng, mỗi người mang thương rời đi. Trước khi chia tay, U Minh giáo chủ cười lạnh nói, Lôi Chấn Thiên, người ta đều là người giang hồ, hôm nay chi không tranh nổi khí phách. Có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ phát hiện, chân chính địch nhân không tại giang hồ, mà tại miếu đường. Đương thời hắn chỉ coi là người thua mạnh miệng, bây giờ nghĩ lại, lão quỷ, ngươi nói đúng. Lôi Chấn Thiên thấp giọng tự nói, đáng tiếc ngươi chết sớm, không thấy được. Hắn quay người, đối sau lưng thân truyền đệ tử quát nói, đi, đem lão tử Chấn Thiên chủ y lấy ra, từ hôm nay trở đi, lão tử tự mình dạy các ngươi Thiên Cương 36 thức. Chúng đệ tử vừa mừng vừa sợ. Thiên Cương 36 thức là Thiên Cương môn chân phái tuyệt học, môn chủ tự mình truyền thụ, đây là trước đó chưa từng có sự tình. Lôi Chấn Thiên nhìn lấy những thứ này gương mặt trẻ tuổi, thầm nghĩ trong lòng, triều đình, ngươi muốn diệt giang hồ. Lão tử càng muốn để ngươi xem một chút, giang hồ nhi lang huyết tính. Kim Cương Tự, Đại Hùng Bảo Điện. Liêu Trần đại sư ngồi xếp bằng trước Phật, trong tay Phật châu chậm rãi chuyển động, trong điện đàn hương lượn lờ, phạm âm thấp tụ. Dưới tay ngồi lấy 3 vị thủ tọa, giới luật viện thủ tọa Liêu Không, đặt ma viện thủ tọa Hiểu, La Hán đường thủ tọa Khó. Triều đình cử động lần này chư vị sư đệ như thế nào đối đãi? Liêu Trần mở miệng, thanh âm ôn hòa như vui sướng. Liêu Không tính tình cương trực, dẫn đầu nói, U Minh giáo, Vạn Độc Cốc làm nhiều việc ác, nên có này báo ứng. Triều đình thế thiên hành đạo, cũng đều thỏa. Hiểu lắc đầu, sư minh lời ấy sai rồi. U Minh giáo cố nhiên có đường đến chỗ chết, nhưng triều đình vận dụng đại quân diệt môn, sát lục quá mức, làm đất trời oán giận. Ngã Phật từ bi, làm độ nhân hướng thiện, mà không phải đuổi tận giết tuyệt khó, trầm ngâm nói, hai vị sư minh nói đều có lý. Nhưng bần tăng coi là, quan trọng không tại U Minh giáo có nên hay không diệt, mà tại triều đình vì sao lúc này xuất thủ, cùng bước kế tiếp sẽ như thế nào. Liêu Trần khẽ gật đầu, khó sư đệ nhìn thấu triệt, triều đình chọn này thời cơ, chọn này mục tiêu, ý tại lập uy. Mà bước kế tiếp, hắn dừng một chút, trầm rãi nói, sợ sẽ phân hóa giang hồ các phái, lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm. Ba vị thủ tọa sắc mặt nghiêm túc. Liêu Không nhíu mày, ta vừa chùa từ trước đến nay không hỏi thế sự, triều đình tổng không đến mức đối với chúng ta hạ thủ a. Chưa hẳn. Hiểu thở dài. Vừa chùa mặc dù không liên quan giang hồ phân tranh, nhưng 800 võ tăng, 36 đồng nhân trận, tại triều đình trong mắt cũng là một cỗ không thể không lực lượng. Dương nắm bên cạnh, há để người khác ngủ say, chỗ khó đầu, đạt ma viện những năm này thu nhận sử dụng giang hồ võ học điện tịch, tại triều đình xem ra, chỉ sợ cũng là thai hoàng ẩm. Trong điện nhất thời trầm mặc. Liêu Trần tiếp tục chuyển động Phật Châu, thật lâu, mở miệng nói, triều đình sự tình, không phải chúng ta người ở bên ngoài có thể khống chế. Nhưng Kim Cương Tự ngàn năm truyền thừa, không thể bị mất. Kể từ hôm nay, giới luật viện tăng cường tuần tra, phàm có người khả nghi tới gần sân môn, lập tức thông báo. Đạt ma viện võ học điện tịch, từng nhóm chuyển di đến hậu sơn mật thất. La Hán đường, gấp rút huấn luyện võ tăng. Hắn nhìn về phía ba vị thủ tọa, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, lại lộ ra không thể nghi ngờ. Giang hồ đem loạn, vừa chùa cần có sức tự vệ, nhưng nhớ lấy, ta Phật môn đệ tử, lúc này lấy lòng dạ từ bi. Trừ phi sơn môn bị công, không được vọng động đao binh. Cần tuân phương trượng pháp chỉ. Liêu Trần nhìn về phía ngoài điện, bầu trời âm trầm, hình như có mưa gió muốn tới. A Di Đà Phật. Hắn thấp tụng Phật hiệu, sát kiếp đã lên, không biết bao nhiêu sinh linh đem bị đổ thán, ngã Phật từ bi, nguyện độ chúng sinh. Có thể hắn trong lòng minh bạch, có chút kiếp, Phật cũng không độ hóa được. Huyền Nữ Cung, Băng Tâm Điện. Lãnh Nguyệt Tiên Tử một bộ áo trắng, ngồi ngay ngắn hàng ngọc chỗ ngồi. Điện hạ đứng đấy mấy vị trưởng lão, đều là nữ tử, từng cái khí chất quận cũng é. U Minh giáo diệt, Vạn Độc Cốc hẻm núi. Lãnh Nguyệt mở miệng, thanh âm như băng ngọc trai rơi mâm ngọc, chư vị sư muội, thấy thế nào? Chấp pháp trưởng lão Lãnh Xương cười lạnh nói, bị chết tốt, U Minh giáo cấp giật nữ tử luyện công, Vạn Độc Cốc dùng người sống tử độc, sớm cái kia diện. Truyền công trưởng lão Lãnh Tuyết lại nói, bọn hắn xác thực đáng chết, nhưng triều đình cử động lần này quá mức bá đạo. Hôm nay diệt U Minh giáo, ngày mai có thể hay không lấy lý do khác diệt Huyền Nữ Cung. Lời nói này đến mọi người trong tâm khảm. Huyền Nữ Cung tất cả đều là nữ tử, trong giang hồ vốn là thủ. Tuy là chính đạo, nhưng bởi vì cung quy sơ nghiêm, hành sự lạnh lùng, cùng không ít môn phái quan hệ vi diệu, như triều đình thật muốn kiếm cớ. Lãnh Nguyệt thản nhiên nói, Lãnh Tuyết sư muội nói, chính là bản cung lo lắng. Triều đình lần này xuất thủ, mặt ngoài nhằm vào tà đạo, kỳ thực y đang chấn nhiếp toàn bộ giang hồ. Ta Huyền Nữ Cung mặc dù đi đến chính ngồi đến thẳng, nhưng cũng khó đảm bảo không bị liên lụy. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, huống chi giang hồ minh ước vừa lập, triều đình thì đến như vậy một tay, rõ ràng là đang cảnh cáo chúng ta. Cái gọi là liên minh, tại triều đình đại quân trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Một vị tuổi trẻ trưởng lão nhịn không được nói, cung chủ, vậy chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Chẳng lẽ muốn khuất phục tại triều đình? Khuất phục? Lãnh Nguyệt trong mắt hàn quang lóe lên, Huyền Nữ Cung lập cung trăm năm, chưa bao giờ trước bất kỳ ai cúi đầu, triều đình cũng không được. Nàng đứng dậy, áo trắng không gió mà bay. Truyền lệnh xuống. Trong cung sở hữu đệ tử tăng cường băng tâm kiếm trận huấn luyện, mỗi tháng khảo hạch một lần, không hợp cách người khấu trừ 3 tháng tài nguyên. Mở ra hầm băng đối hạch tâm đệ tử mở ra hàn ngọc giường tu luyện. Tăng cường cùng Bạch Vân Cát, Lưu Vân Kiếm Tông liên hệ, đặc biệt là Bạch Vân Cát. Tất cả trưởng lão linh mệnh, lại có người hỏi, cung chủ, chúng ta thật muốn cùng Bạch Vân Cát đi gần như vậy? Giang hồ truyền ngôn, vị yêu các chủ hành sự vừa chính vừa tà. Trong loạn thế, còn quan tâm những thứ này? Lãnh Nguyệt đánh gãy nàng. Bạch Vân Cát dám đối kháng triều đình, cũng là minh hữu của chúng ta, đến mức tác phong làm việc. Giang hồ người nào lại là hoàn toàn sạch sẽ? Nàng đi đến trước điện, nhìn qua nơi xa trung niên tuyết động sân phòng, chậm rãi nói, triều đình coi là nữ tử dễ bắt nạt, cái kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn, huyền nữ cung kiếm, có bén hay không?